Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Và đề tài chia sẻ ngày hôm nay đó là thương yêu bằng trái tim vững chãi. Chúng ta có rất nhiều liên hệ thương yêu. Và chúng ta cũng rất thương yêu những người thân của mình. Có khi chúng ta nghĩ là nếu mà mình thương yêu người đó thật nhiều thì tình yêu đó mới là chân thật, mới là true love. Và mình còn có nhiều kế hoạch, mình còn nhiều phương cách làm sao để mà mình có thể thương người đó được nhiều hơn. Và cái cách thương của mình đó là quan tâm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, mang lại cho người kia nhiều cảm giác hấp dẫn, ngọt ngào hơn. Và mình có thể hiến tặng cho người đó bất kể thứ gì mà có thể làm cho người đó có hạnh phúc. Kể cả mình còn nghĩ là mình muốn cho cả cuộc đời mình cho người đó. Nhưng mà kết quả là có vẻ như mình càng thương thì người đó càng không có hạnh phúc. Và mình cũng không có hạnh phúc. Thương yêu mà không có hạnh phúc thì thương yêu để làm gì? Có khi mình cũng tự đặt câu hỏi như vậy. Nhiều khi thương yêu chỉ là một nhu cầu của bản năng thôi. Là một con người cho nên là muốn được thương yêu và cần được thương yêu. Mình muốn được thương yêu một người nào đó và mình muốn một người nào đó thương yêu lại mình. Thương yêu có khi chỉ để lấp đầy một nỗi cô đơn. Mình cần có một sự sẻ chia, đồng hành. Tức là mình có cái nhu cầu nhiều hơn là đối phương có nhu cầu. Và có thể nói là một trong những điều mà mình không làm tốt được, một trong những công việc mà mình làm hoài mà cứ thất bại hoài, đó là thương yêu một người nào đó để mình có hạnh phúc và người ấy cũng có hạnh phúc. Thậm chí đã có những lúc mình nghi ngờ tình yêu nó có thật hay không. Cái thứ gọi là tình yêu chân thật, true love, là có thật hay không? Tại sao người ta thương mà người ta khổ nhiều như vậy? Và mình cũng vậy. Có vẻ như càng thương là càng khổ. Bớt thương thì bớt khổ. Nhưng mà con người sống có thể không thương được không? Con người sống không thể không có tình thương hay là tình yêu được hay không? Và có nhiều người cảm thấy sợ thương yêu. Và bây giờ có hẳn một cái hội chứng của những người rất là sợ tình yêu hay là sợ tình thương. Có nhiều người trở nên xấu xí đi khi bắt đầu thương yêu một người nào đó. Trở nên xuống cấp, trở nên tầm thường, trở nên bé nhỏ, trở nên nhiều oán hờn. Và oán hờn luôn những cái người mà mình thương yêu nữa. Và rất nhiều người đã luôn đặt cho mình câu hỏi là liệu mình có nên tiếp tục thương yêu người ấy nữa hay không? Hoặc là liệu mình có nên tiếp tục thương yêu một người nào đó nữa hay không? Thương yêu sao mà nó phiền phức quá? Thương yêu sao mà khổ sở quá? Thương yêu sao mà ràng rịch nhau nhiều quá? thương yêu sao mà ngợp thở quá. Đức Phật thì thấy rằng tình yêu có thể là có thật. Tình thương hay là tình yêu là thứ mà con người có thể đạt được, có thể sử dụng nó để làm cho mình có hạnh phúc và làm cho người thương của mình có hạnh phúc được. Chúng ta đừng có hiểu lầm là Đức Phật không có chủ trương về thương yêu, không có khuyến khích về thương yêu, hay là ngăn cấm con người thương yêu. Mà Đức Phật cũng không thể ngăn cấm được. Tại vì như đã nói, thương yêu là một cái bản năng rất là tự nhiên của con người. Chỉ có điều là thương yêu làm sao để đừng khổ lụy, thương yêu làm sao để có hạnh phúc, để có thể sống được một đời sống có ý nghĩa cho mình và cho người mình thương nữa. Thì Đức Phật thấy rằng là trong cái bản chất của thương yêu á, một cái tình thương gọi là đích thực hay là chân thật, true love á, thì nó phải có những cái chất liệu sau đấy. Chất liệu đầu tiên Đức Phật gọi là metta. Tiếng Anh có thể dịch là loving kindness, gọi là tâm từ. Khi mình thương một người nào thì mình phải có khả năng hiến tặng những cái thứ quý giá cho người mình thương, những cái thứ có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc được. Ngoài những tiện nghi về vật chất hay là những tiện nghi về tinh thần, thì mình còn cống hiến thêm những cái giá trị khác, mà những cái giá trị đó có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc một cách bền vững. Người thương của mình có thể cũng cần những tiện nghi về vật chất, cũng có thể cần đến những tiện nghi về tinh thần như là quyền lực, địa vị của mình ở trong xã hội. Nhưng mà trong sâu thẳm, có khi người thương mình cũng không nhận ra được là họ có nhu cầu rất lớn về sự bình an. Và nếu chúng ta là người có thể chế tác ra được năng lượng bình an để hiến tặng cho người thân của mình, thì chúng ta có thể giúp người thân của mình có hạnh phúc. Người thân của mình có thể họ chạy theo những cái mong cầu, những cái đòi hỏi. À, nếu mình cứ tiếp tục đáp ứng những cái mong cầu đòi hỏi đó thì họ cũng có hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc trong nhất thời, rồi sau đó họ lại mong cầu tiếp. Mà mong cầu mà chưa thực hiện được thì sẽ đau khổ. Mà cho dù mong cầu có thực hiện được thì cũng đau khổ. Là tại vì sau khi đạt được những điều mình mong cầu thì lại phát sinh ra những cái mong cầu khác. Cho nên thay vì mình cố gắng đáp ứng hết mọi nhu cầu của người thân của mình, thì mình cũng sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong đời sống. Nhưng nếu mà mình có thể giúp cho người thân của mình buông bỏ bớt những cái mong cầu, để họ có thể thiết lập một cái đời sống sâu sắc, và trong đó có rất nhiều chất liệu của sự bình an, thì người thân của mình lập tức có hạnh phúc. Mà mình không cần phải làm thêm cái gì nữa thì người thân mình mới có thể có hạnh phúc. Chỉ cần giúp người thân của mình có bình an, cắm rễ sâu vào đời sống, để thưởng thức những cái giá trị bầu nhiệm của đất trời ban tặng. Mình không cần ban tặng nhiều, đất trời ban tặng đã rất nhiều rồi. Mình không thể ban tặng hết những gì mà người thân mình mong cầu đâu, tại vì sự mong cầu là vô cùng. Thay vào đó mình nên giúp người thân của mình dừng lại và an trú được trong hiện tại, cắm rễ sâu vào trong đời sống, để có thể thưởng thức được một ngày nắng lên, nghe được chim hót, có thể thưởng thức được một chén trà ở trên tay, có thể thưởng thức được khi nhìn những tiếng cười của trẻ thơ, hay là nhìn những cái tác phẩm mà mình đã làm được, những cái gì mà mình đã tích góp giữ gìn, nó đang hiện hữu trước mặt của mình. Nếu như có một cái thứ để mình có thể hiến tặng cho người thương của mình đặc biệt và sâu sắc, cái đó có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc, mà mình không cần tốn rất nhiều công sức, rất nhiều năng lượng mới có thể làm được. Đó là giúp người thương của mình dừng lại, tỉnh ra, thiết lập một đời sống tỉnh thức. Này anh, hãy nhìn đi, có rất nhiều tặng phẩm mà anh đã mang về, chúng ta có rất nhiều thứ. Hoặc là này em hãy bước ra ngoài trời để thấy đất trời đang nuôi dưỡng mình. Mình có rất nhiều giá trị màu nhiệm bao quanh mình, chứ đâu phải là mình không có gì để hạnh phúc đâu. Và tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại là một trong những cái hội chứng tâm lý lớn nhất của con người trong thời đại ngày nay mắc phải, ngoài những cái chứng bệnh tâm lý đang rất là phổ biến khắp toàn cầu, đó là trầm cảm, thì một cái hội chứng tâm lý khác nó lớn hơn, là gần như có mặt ở trong mỗi con người trên cái hành tinh này, đó là hội chứng của những người có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không thể hạnh phúc được, hoặc là có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không hưởng thức được. Người ta không có hạnh phúc không phải vì người ta không có cái gì để hạnh phúc. Rõ ràng là người ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà người ta không có cảm thấy hạnh phúc. Người ta không cảm thấy hạnh phúc là tại vì tâm người ta mắc kẹt vào một cái gì đó, một cái mong muốn khác chăng, hay là một cái cơn phiền não nào đó chăng. Là khi tâm tư nó bị xáo trộn, nó bị tổn thương, nó có vấn đề rồi đó, thì cho dù là chúng ta có bao nhiêu tiện nghi vật chất, bao nhiêu tiện nghi về tinh thần, bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc, thì chúng ta cũng không thể hạnh phúc được. Tại vì cái để có thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc ấy, là chính trái tim của mình, tâm hồn của mình, hay nói ngắn gọn là tâm của mình. Vậy mà chúng ta không có dành nhiều thời gian để học hỏi về tâm, về cái thế giới bên trong của mình. Và người thương của mình cũng vậy. Người thương của mình cũng bận rộn với những cái bên ngoài, chụp cái này bắt cái kia. Họ cũng không hiểu gì về chính họ, về những cái nỗi khổ niềm đau của họ, về những cái vết thương sâu kín trong tâm hồn của họ. Và nhiều khi họ cũng không hiểu tại sao họ lại muốn những cái điều đó này. Vì lo lắng quá cho nên họ muốn, họ mong cầu. Vì sợ hãi quá cho nên họ đặt ra những cái kế hoạch quá nhiều, quá lớn ở trong tương lai. Và nếu chúng ta là một người tỉnh táo, một người có trí, thì chúng ta có nên chạy theo những cái đòi hỏi nó rất là vô thường, tức là hôm nay muốn nhưng ngày mai có thể không còn muốn nữa của người ấy hay không? Hoặc là những cái đòi hỏi không hề chính đáng một chút nào. Nếu mình chiều chuộng người thương của mình, mình muốn làm cho người thương mình vui lòng, thì mình sẽ tiếp tục vắt kiệt năng lượng mình ra để phục vụ. Nhưng mà kết quả là người thương mình cũng không có hạnh phúc. Mà mình còn tập dược cho người thương mình một thói quen là tìm cầu ở bên ngoài. Mà tìm cầu ở bên ngoài thì chỉ có hạnh phúc chút đỉnh thôi, vài trống canh thôi, chứ không có nhiều. Cho nên khi mình đã ý thức được hạnh phúc đó, là khi tâm hồn bình an, khi tâm mình không còn mong cầu hay là không còn chống đối gì nữa, ít nhất trong giây phút mà bạn muốn có hạnh phúc đó, thì giây phút đó không thể có được tâm mong cầu và tâm chống đối, không có tâm tham và tâm sân, chỉ có một cái tâm bình an. Tâm bình an nghĩa là tâm không có tâm tham và tâm sân, nó có mặt. Một cái tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, có đủ khả năng để thưởng thức những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Nhiều khi chỉ là một chén trà, nhiều khi chỉ là một dòng sông, nhiều khi chỉ là những đứa bé thơ ngây, hoặc là những công việc vặt vãnh mà mình đang làm. Nhưng mà mình cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được sự sống bao quanh mình, mình cảm nhận mình kết nối được với các thành phần xung quanh mình. Mình dừng lại những mong cầu, những đòi hỏi và những cái phiền não hay những cái vết thương sâu sắc trong tâm hồn của mình, nó cũng không có bước ra để nó thao túng hay là hành hạ mình. Thì lúc đó mình sẽ thưởng thức được hạnh phúc. Và khi mình có cái trải nghiệm này rồi thì chắc chắn mình sẽ bày cho người thương của mình chứ. Mình cũng mong muốn người thương mình cũng có được những trải nghiệm như vậy, để họ nếm trải được cái thứ hạnh phúc sâu sắc bền vững là cái gì. Khi con người bớt mong cầu, bớt chống đối thì sẽ hạnh phúc như thế nào. Dĩ nhiên là tôi không có nói là chúng ta không mong cầu, hay là chúng ta không tránh né, không loại trừ, không chống đối những điều bất như ý, hay là những đối tượng có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhưng chúng ta mong cầu nhiều quá, và chúng ta chống đối nhiều quá, đến mức mà chúng ta không có cái khoảng nào để mà không mong cầu và không chống đối cả. Và càng mong cầu, càng chống đối thì chúng ta càng phóng tâm ra bên ngoài, càng tiếp tục rời bỏ chính mình mà đi. Cho nên nếu được thì chúng ta bớt mong cầu lại, chỉ mong cầu những thứ gì thật sự là cần thiết và chính đáng hay là phù hợp. Mà muốn biết được điều này thì mình phải tĩnh tâm, mình phải có sự tỉnh thức, mình phải có một chút ít trí tuệ thì mình mới biết được. Còn nếu mình không có được chút ít trí tuệ đó, ít nhất trong cái giai đoạn này đó, thì mình nên mời một bậc có trí tuệ, một bậc tỉnh thức để họ soi sáng cho mình. Và cái giây phút mà mình muốn gọi là hạnh phúc thì tôi dám tin quý vị rằng, dám chắc với quý vị rằng là giây phút đó không bao giờ có phiền não có mặt. Mà mong cầu và chống đối là phiền não, tại vì đó là tâm tham và tâm sân. Không thể nào có tâm tham và tâm sân tham dự trong khi chúng ta đang có hạnh phúc. Hạnh phúc mà hồi hộp, mà căng thẳng, mà đầy sợ hãi, mà đầy phiền toái thì đó chỉ là một cảm giác sung sướng nhất thời, chứ đó đâu phải là hạnh phúc. Hạnh phúc phải có chất liệu của sự bình an. Cho nên có thể là mình đã tặng người thương của mình rất là nhiều thứ, nhưng mà người thương mình vẫn không có hạnh phúc. Thì cái thứ mà mình có thể đã ít tặng hoặc là chưa tặng cho người thương của mình, đó là chất liệu của sự bình an. Trước hết mình phải là một cái khối bình an, luôn có mặt bên người thương của mình trong năng lượng bình an. Đó là một cái món quà rất là quý giá. Đi xa về có thể là mình mang rất là nhiều quà, nhưng mà tại sao mình không ý thức mình cũng là một món quà? Mình đừng có làm cho người thương mình hiểu lầm, quà là phải xách trên tay, là phải bỏ ra nhiều tiền thì mới gọi là quà. Mình phải làm cho người thương mình thấy và thừa nhận rằng mình là một món quà. Mà muốn như vậy thì mình phải là một khối bình an, lan tỏa được cái năng lượng bình an trong người mình ra. Và khi người thương mình nhìn thấy mình là họ cảm thấy mát mẻ, cảm thấy êm ái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy vui tươi, cảm thấy được bảo vệ, được chở che, cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Và cảm thấy những cái giá trị tốt đẹp trong người mình được nâng dậy. Và phiền não của mình nó bắt đầu nó rơi rụng bớt. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, nếu chúng ta có tu luyện. Và trong cái tinh thần của bài pháp thoại thứ bảy tuần rồi, tôi có nói là một trong những cái sự hiến tặng quý giá, hay là một trong những cái điều mà quý giá nhất mà mình có thể hiến tặng cho người thương của mình, ngoài cái năng lượng bình an mà mình cho người thương của mình, thì mình còn giúp cho người thương của mình biết được cái phương cách làm thế nào để họ tự có thể bình an được. Tại vì chúng ta dù có lan tỏa được cái năng lượng bình an cho người thương của mình, nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có mặt cho người thương của mình đâu. Có những lúc chúng ta phải đi làm, có những lúc chúng ta phải đi xa, có những lúc chúng ta không có mặt liên tục bên người thương của mình, thì làm sao người thương của mình có hạnh phúc được? Và hơn nữa là người thương của mình không thể dựa dẫm vào mình để có hạnh phúc, để có bình an. Người thương của mình cũng có khả năng chế tác ra được năng lượng bình an. Vậy thì chúng ta phải hiến tặng cho người thương mình cái phương cách nào để họ có thể có được năng lượng bình an. Mà phương cách đó chúng ta phải có trước, chúng ta phải trải nghiệm thành công, thì mình mới có thể thuyết phục được người thương của mình thực tập theo cái phương pháp của mình. Khi mình có được năng lượng bình an và mình giúp cho người thương mình có phương cách để tự chế tác ra năng lượng bình an, thì tôi nghĩ đó là cái sự tử tế nhất mà mình có thể dành cho người thương của mình. Tại vì chế tác ra được năng lượng bình an khó lắm quý vị. Chúng ta phải khổ luyện, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải sắp xếp cuộc sống mình ngăn nắp lắm. Mình có một cái chương trình luyện tập nghiêm ngặt lắm, thì mình mới có thể chế tác ra được năng lượng bình an liên tục. Và với tất cả cái công phu đó, nó chẳng đáng là một cái món quà lớn dành cho người thương mình sao? Hơn nữa là khi người thương của mình đã có con đường rồi, đã có phương cách rồi, thì những lúc mà họ bị phiền não khống chế, họ bị vết thương cũ trở lại, họ bị những sóng gió cuộc đời tấn công hay là vùi dập, thì họ biết cái con đường để họ đi, biết phương cách để họ tìm về nương tựa nơi chính họ. Và chỉ khi nào mà người thương của mình họ thật sự tin vào bản thân họ, họ nương tựa thật sự vào bản thân họ, và họ bớt dựa dẫm tin tưởng vào mình, thì lúc đó chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của một người thương yêu. Chứ còn giờ phút nào người thương mình vẫn còn dựa vào mình, tin tưởng tuyệt đối vào mình mà họ bỏ rơi bản thân họ, hay họ còn ngờ vực, thiếu niềm tin vào bản thân họ, thì giờ phút đó chúng ta chưa hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta nếu chỉ lan tỏa được năng lượng bình an cho người thương của mình thì mới hoàn thành nửa sứ mệnh, tức là chỉ trở thành một người tử tế bình thường thôi. Còn nếu mà cống hiến luôn cả một cái phương pháp, nhưng mà quý vị biết là nhiều khi mình có con đường đó, nhiều có phương pháp đó, nhưng mà chưa chắc người kia tiếp nhận cái cách của mình. Họ có nhiều hoài nghi, họ có nhiều thành kiến, định kiến, họ có nhiều bảo thủ cố chấp lắm. Mà làm sao mà người thương mình chấp nhận được, đó là một cái công phu rất là lớn. Thì nếu mình thật sự thương người thương của mình thì không thể tự ái mà bỏ cuộc, không thể nản lòng, không thể dừng bước, tiếp tục kiên trì để giúp người thương của mình quay về nương tựa được nơi chính họ. Có thấy người thương mình nghi ngờ là mình đang thương một người nào khác chứ, mà bớt thương họ, bớt cho họ dựa vào. Có thể người thương nghĩ mình là có ý đồ gì chăng, mà tại sao giảm cái tình thương đối với mình. Nhưng mà mình sẽ chứng minh cho người thương mình thấy mình vẫn một lòng thủy chung, hết dạ hết lòng với người thương của mình. Nhưng mà mình muốn người thương mình bước lên nữa một cái cung bậc cao hơn trong liên hệ thương yêu, đó là bớt dựa dẫm vào nhau, mà hãy tự nương tựa vào chính mình, mặc dù là hai bên vẫn đang đồng hành cùng với nhau. Dù là có khi người ở nơi này, người ở nơi kia, nhưng mà vẫn yêu thương, vẫn đồng hành, vẫn không có gì thay đổi bên trong, chỉ là dìu nhau bước lên một cung bậc nữa trong liên hệ thương yêu. Đó là xem nhau là những người bạn đồng hành trong cuộc đời thật sự. Bên này nương tựa vào bên kia nương tựa vào bên này trong một giai đoạn. Thì bây giờ bước sang một giai đoạn là mỗi bên tự nương tựa vào chính mình. Khi nào em ngã thì anh nâng, khi nào anh ngã thì em nâng. Còn cuộc đời của em thì em sẽ chịu trách nhiệm chính, cuộc đời của anh thì anh chịu trách nhiệm chính. Và trong cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng mỗi một cá thể, mỗi một con người đều hoàn toàn có khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, hoàn toàn có thể tự tạo được năng lượng bình an và hạnh phúc cho chính mình. Mình cũng cần những người thân yêu bên cạnh, nhưng mà họ chỉ đóng vai trò phụ thôi. Nhưng mà cái sai lầm của con người là khi có các đối tượng thương yêu bên cạnh thì con người lại dựa hẳn vào các đối tượng bên ngoài mà bỏ rơi chính mình. Đó mới là vấn đề. Thank you. Chất liệu thứ hai mà Đức Phật giới thiệu đó là chất liệu Karuna. Karuna dịch sang tiếng Anh là compassion, hay còn gọi là tâm bi, tâm thương xót, hay là một sự sẻ chia. Khi người thương của mình có những khó khăn, có những bế tắc, có những tổn thương về tâm lý, và họ đang xuống cấp, họ không còn dễ thương như ban đầu nữa, họ có thể ứa ra một vài chất độc, họ có thể buông ra những câu nói, những hành động gây nát lòng mình. Nếu như mà mình yếu bóng vía đó, mình nhìn vào những cái hiện tượng đó, mình sẽ đồng nhất toàn bộ cái giá trị người thân của mình vào những cái hiện tượng đó, và mình bắt đầu chán rồi đó, cảm thấy mệt mỏi, và thậm chí là mình có ý định muốn bỏ rơi người thân của mình. Nhưng nếu mà mình tỉnh táo, khôn ngoan, mình nhìn nhận đó chỉ là những hiện tượng. Người thương của mình là một cái tổng thể lớn mà có khi rất là tuyệt vời. Tại vì mình đã từng sống chung, đã từng chứng kiến, đã từng thấy người thương của mình hay như thế nào, giỏi như thế nào, vững chãi, yêu đời, yêu người và tràn trề năng lượng tích cực như thế nào. Thì cái vết thương hôm nay, những cái yếu kém, những cái xuống cấp hôm nay, nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần trong người thương của mình thôi. Cái thấy đó gọi là người có trí tuệ. Còn nếu mà mình đồng nhất toàn bộ cái giá trị của người thương mình vào một cái hiện tượng, vào một câu nói hay là một hành động, thì cái đó gọi là vô minh đang vận hành, tức là tâm mình đang bị che lấp, mắc kẹt vào thế giới của hiện tượng mà không thấy được bản chất. Thì nếu mình đã thương người đó rồi thì mình không thể nào bỏ người đó được, dù người đó có như thế nào. Tôi luôn luôn tâm niệm cái câu là dù người đó có như thế nào thì mình vẫn cứ là chính mình, vẫn cứ là người tử tế, vẫn cứ là người tốt bụng, vẫn cứ là người thương yêu người đó, dù có lúc mình không thể tới gần người đó được, dù có những lúc mình không thể cho cái gì thêm người đó được, dù có những lúc người đó không có chấp nhận cái tình thương của mình, sự giúp đỡ của mình, nhưng mà mình đứng từ xa, mình nhìn, vẫn tiếp tục đưa cánh tay vô hình tới để mà bảo vệ, nâng đỡ người đó. Và thậm chí có những lúc người đó quay lại cắn mình. Tại quý vị biết là tôi làm công việc chăm sóc bệnh nhân trầm cảm. Và cái người mà bệnh nhân thường dễ đáp trả, tấn công, hay tôi gọi cái từ là cắn đó, là những cái người mà kề cận ở bên cạnh. Cái người mà hay yêu cầu, hay nhắc nhở, hay khuyên lơn, hay gọi đúng cái tên phiền não của họ, cho họ cảm giác là mình thấy hết chân tướng của họ, thì họ rất là bực, rất là khó chịu. Chỉ cần mình nhìn họ chằm chằm là họ cảm thấy khó thở rồi, thì lúc đó họ sẽ quay lại họ cắn mình. Có thể lúc đó mình cũng hơi giật mình, cũng hơi đau đau, cũng hơi quê quê, cũng hơi tự ái. Đó là những lúc năng lượng của mình nó không có đầy, nó không có mạnh. Còn những lúc năng lượng mình đầy, năng lượng của mình rất là mạnh, rất là vững, cắn cỡ nào cũng không đau, mình thấy thương quá. Thương như thương một đứa em vậy nè, một đứa bé. Nó điên tiết lên, nó lồng lộn lên, tại vì nó không có giải quyết được cái đau khổ bên trong của nó. Khi nó cắn mình, nó cắn có chút xíu thôi, cũng không có trầy xước gì mấy. Nó cắn mình có mấy phút thôi, nhưng mà cái cơn điên hành hạ trong bệnh nhân, trong đối tượng đó đó, hàng giờ, cả buổi, cả ngày mà chưa nhả ra, thì ai khổ hơn ai? Rõ ràng là người thương của mình khổ hơn mình. Cho nên cho dù ngay lúc đó mình đau, hay là mình có chút tự ái, mình hơi quê quê, thì mình cũng nên lùi lại, đừng có tiếp tục nữa. Lùi lại mình có thể đi thiền hành, có thể đi ngồi thiền, làm sao để mình trả mình về cái phong độ tốt nhất có thể. Rồi khi đó mình nhìn nhận người thương mình bằng một con mắt khác. Mình chỉ muốn xót thương chứ mình không có muốn trừng phạt. Vậy thì Đức Phật nói khi mình thương một người nào thật sự đó, thì nếu đó là một cái thứ tình thương chân thật, thì nó phải có chất liệu của Karuna. Karuna là tiếng Pali, tiếng cổ của Ấn Độ. Dịch là compassion, tâm từ, tâm bi. Bi là khả năng có thể làm cho người khác vơi bớt khổ đau. Nhiều khi mình chỉ có tâm từ nhưng mà mình không có tâm bi. Tức là mình chỉ hiến tặng những cái điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà khi người đó khổ đau thì mình xách dép chạy mất. Mình ngán nhìn cái mặt nhăn nhăn rồi hai con mắt lông sòng sọc rồi sùi bột mép mà buông ra những cái câu kim châm mũi sắc đó. Mình chỉ muốn xuất hiện mỗi khi người đó tươi như hoa thôi. Thì như vậy nó đâu có phải là tình thương đó. Cái đó gọi là đến để rút tỉa, chìa cái vòi vào để rút tỉa. Tại vì một cái người dễ thương thì ai mà thương không được. Nhưng mà cái người đang rất là khó thương đó mà mình thương được đó, thì mình mới ngầu chứ. Tiếng Anh gọi là khu. Tại vì sao? Là tại vì mình thấy được cái bản chất của người đó không phải là như vậy. Và tại vì mình biết rằng người đó cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Người đó đang là nạn nhân của chính những cái phiền não, những cái vết thương, những cái yếu kém của họ. Mình tỉnh hơn mà. Mình ăn thua đủ để làm gì? Ai mà đi ăn thua đủ với một người yếu hơn mình chứ? Nhưng mà lúc đó vẻ mặt hắn có vẻ là kênh xì bo lắm mà. Sao gọi là yếu hơn mình được? Phải chi hắn nói là em ơi anh thua em rồi, hay là anh ơi em thua anh rồi, thì lúc đó mình mới nhường hắn chứ. Bây giờ hắn cũng trịch thượng lắm chứ bộ. Tại khi người ta điên tiết lên, người ta cũng muốn sang bằng hết mọi bản ngã. Nhưng mà mình tỉnh, mình không bị những cái hiện tượng đó đánh lừa. Cho nên mình cố gắng thường xuyên có mặt khi mà người thương mình có khó khăn. Lúc lâm nguy, lúc khó khăn mà mình vẫn có mặt thì đó mới là chứng tích của một tình thương đích thực chứ. Chứ còn lúc hạnh phúc thì mình có mặt, còn lúc khổ đau mình chạy mất tiêu. Rồi tại vì sao? Tại vì mình cũng tổn thương nữa. Bên kia trầm cảm mà bên này cũng cảm trầm. Cho nên là làm sao mà một người đang có khó khăn về tâm lý mà có thể giúp đỡ được một người khó khăn về tâm lý được. Cho nên mới hỏi rằng là bạn đang có một trái tim vững chãi để thương người thương của mình hay không? Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng vững chãi. Nhưng khi bạn thừa nhận rằng trái tim bạn đang không vững chãi thì bạn không thể yêu người nào hay là thương một người nào được. Không thể yêu thương một cách có hiệu quả, làm cho người thương mình có hạnh phúc được. Lúc đó bạn làm ơn quay về thương chính bản thân mình đi. Chứ còn thương yêu người khác có thể sẽ làm khổ, có thể sẽ nhả độc, có thể sẽ vung vãi rác rến vào người khác. Cho nên mới nói thương yêu là một cái nghệ thuật rất là lớn. Mà trong đó không chỉ mình luôn tìm hiểu tâm lý của đối phương, phải hiểu hết những cái ngóc ngách, những cái điều sâu kín, những cái vết thương trong lòng, hiểu rõ tính cách và phân liệt đâu là hiện tượng, đâu là bản chất của người đó. Mà mình còn phải hiểu được chính mình, phải vượt qua những cái giới hạn, những yếu kém của mình. Và mình phải luôn là một cái người không chỉ tràn trề năng lượng thương yêu mà còn phải vững chãi được. Vững chãi có nghĩa là ít có bị dao động hoặc là bất động trước những cái cảm xúc, cơn điên tiết của người kia. Chứ còn trái tim mình nó không có đủ vững chãi, mà bên kia chỉ cần buông ra một câu nói là mình đã tím tái rồi. Mà khổ nổi là giữa mình với người thương của mình nó có những cái thành kiến với nhau. Người kia đã từng chém vào trái tim mình vài nhát rồi, cho nên là bây giờ người kia nói cái gì là mình cũng không muốn nghe. Nói cái gì là mình cũng muốn điên lên hết. Chỉ cần thấy mặt là muốn điên rồi. Ngày xưa không thấy mặt là không ngủ được, chịu không nổi. Bây giờ thấy mặt là ngủ không được, ăn không vô, thở không nổi. Nhưng mà nếu mà mình bình tâm, mình dừng lại, mình hồi phục năng lượng lại, nếu mình có những cái phương pháp thiền tập hay là một cái phương pháp thực tập nào đó có hiệu quả để mình trở về đúng với cái phong độ của mình, thì nói với Trịnh Công Sơn là hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Mình nhìn vào cái vết thương của người đó, có khi mình đau đớn lắm, Mình ngồi mình lắng nghe, người đó giải bài, người đó tâm sự, rồi họ lên án, họ buộc tội mình. Mình chịu không nổi. Nhưng mà vì mình thương người đó, thật sự. Thương thì không có tính toán. Thương thì không có nên nghĩ nhiều cho bản thân mình. Mà thậm chí là anh Sơn nói là phải nghiêng đời xuống, tức là bạn phải hạ cái bản ngã bạn xuống. Từ làm cha bước xuống làm bạn với người con. Từ làm mẹ bước xuống làm bạn với con. Cái đó gọi là nghiêng đời xuống. Từ một cái người có quyền lực ngoài xã hội, bước về nhà chỉ là một người anh hay là một người em trong gia đình thôi. Từ một cái người đang rất là có uy quyền mà phải im lặng lắng nghe khi mà người thương của mình đang cần giải bài tâm sự. Cái đó gọi là nghiêng đời xuống. Và đó chính là chứng tích của một tình yêu, tình thương chân thật. Và khi mà mình lắng nghe người thương của mình thật là sâu, mình có thể hiện được chất liệu của Karuna, thì mình thấy người thương của mình rất là tội nghiệp. Họ có thể đang trong cơn tuyệt vọng, họ đã vài lần nghĩ tới cái chết, kết thúc cuộc đời. Có quá nhiều sự thất bại, có quá nhiều thăng trầm nghiệt ngã, có quá nhiều những cái bề bộn lộn xộn ở bên trong mà họ không tài nào có thể sắp xếp lại cuộc sống họ nổi. Và họ đã trải qua những cái giai đoạn chán chường, mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng mà mình không nhận biết. Họ đã trải qua những giai đoạn sợ hãi, sợ bóng tối, sợ đám đông, sợ ánh mắt soi mói của những người khác, sợ phải giải thích một vấn đề gì đó, sợ bị chụp mũ, sợ oan ức. Và bây giờ họ là nạn nhân của trầm cảm, hoặc là nạn nhân của nỗi cô đơn tuyệt vọng. Thì bây giờ mình có muốn trừng phạt họ nữa hay không? Mình chỉ muốn trừng phạt khi mà mình chỉ nghĩ tới cái cảm xúc của mình thôi. Nghĩ tới sự tổn thương, sự tự ái của mình. Mình chỉ muốn trừng phạt khi mà mình bị vô minh nó che lấp, không nhìn thấy gì cả thôi. Chứ còn khi mà mình đã được vén bức màn vô minh, nhìn vào người thương của mình, ôi thôi, tội nghiệp vô cùng, những cái tổn thương này, những cái tự ái này chẳng là gì cả. Và lúc đó mình mới thấy được rằng là em là tôi, và tôi cũng là em. Hai cuộc đời của chúng ta đã là một rồi, tuy hai mà một. Cho nên khi em khổ là tôi khổ, khi con khổ là cha mẹ khổ. Chứ không bao giờ có cái chuyện con khổ mà cha mẹ hạnh phúc được cả. Không bao giờ có cái chuyện mà người thương mình đau khổ mà mình sung sướng được cả. Nếu đó là một liên hệ thương yêu thật sự, thì nếu mà mình làm cho người thương của mình khổ thêm nữa, thì chẳng khác nào mình đang làm khổ chính mình. Bây giờ mời đại chúng nghe bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thank you. Khi mà mình thấy người thương của mình rơi xuống một cái cung bậc quá thấp, khi mà người thương của mình không còn là người thương của mình nữa trong giây phút này, trong cái giai đoạn này, khi mà người thương của mình đang trở nên xấu xí trong mắt của mình, không còn đáng yêu, đáng thương trong mắt của mình nữa. Nhưng mà mình đừng có tuyệt vọng. Tại vì mình tin rằng là tình thương nó có sức mạnh rất là lớn. Nếu đó là một cái thứ tình thương chân thật, không vụ lợi, không ích kỷ, thì nó có thể dẫn dắt người thương của mình, có thể nâng đỡ tinh thần người thương của mình để vượt qua những cái giai đoạn chông chênh, qua những giai đoạn khó khăn, để đưa người thương mình trở về với bản chất gốc, với cái vị trí bình an, với sự lành lặn trong tâm hồn của họ. Là tại vì mình có niềm tin nơi chính mình. Niềm tin là mình có tình thương chân thật với người thương của mình. Và mình có niềm tin nơi sự vững chãi của mình, với những cái phương pháp luyện tập mà mình có thể luôn luôn chế tác ra được năng lượng bình an của mình. Thì mình sẽ truyền cảm hứng, mình sẽ đồng hành, mình sẽ tiếp tục dấn thân, sẽ tiếp tục đón nhận rất nhiều cảm giác khó chịu, những cái rác rến, những cái chất độc từ người thân mình đưa đến. Nhưng mình biết nếu mà mình rút cánh tay lại thì người thân của mình sẽ ngã quỵ. Tại vì đó là người thân của mình. Nếu mình không giúp thì ai sẽ giúp bây giờ? Và mình đã nắm được một cái bí quyết để giúp người thân của mình vượt thoát được cơn khổ đau hay là con quái thú đang khống chế trong lòng của họ. Đó là em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Giờ phút này mình không có thể đòi hỏi gì thêm đến người thương của mình nữa. Họ có thể đang chỉ là một em bé thôi. Họ là một cái kẻ đang bị tổn thương nặng nề. Thì mình phải có một cái chế độ đặc biệt, có một cái nhìn đặc biệt, có một sự chăm sóc đặc biệt cho người thương của mình. Thậm chí là mình yêu cầu người thương của mình phải ngừng hết mọi công việc, mọi sự bận tâm để đó cho mình, để người thương của mình được trọn vẹn trở về chăm sóc chính cái vết thương của họ. Tại vì đối với cái phương pháp trị liệu, chỉ khi nào mà mình quay trở về để mà yêu thương chính cái vết thương của mình, tỏ ra cái năng lượng bình an để chăm sóc cái vết thương của mình, quan tâm từng giờ từng phút, không còn lơ là, không còn tiếp tục thấy chất độc vào nó nữa, không còn nổi tham sân si lên nữa, và không còn lên án buộc tội đàn áp với vết thương của mình nữa, trở về yêu thương chăm sóc vết thương của mình, và có thể mình sống một cuộc sống rất là hồn nhiên vui tươi. Hồn nhiên có nghĩa là vô tư lự. Một đứa trẻ thì mới có thể hồn nhiên được. Một người không có những kế hoạch dự án, không có những mong cầu, không có điều lớn lao phải lo toan, phải giải quyết thì mới có thể hồn nhiên được. Và trong ai cũng còn một cái chất liệu của sự hồn nhiên. Dĩ nhiên chỉ có hồn nhiên thôi thì không thể sống được. Nhưng mà hồn nhiên là một liều thuốc. Chỉ cần mời lên được sự hồn nhiên vô tư lự để cho người thương của mình được sống trong cái chất liệu của sự hồn nhiên, đó là một sự hiến tặng rất là lớn. Tại vì mọi gánh vác, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn về phía mình. Tại vì em hồn nhiên rồi thì bình minh sẽ thức giấc. Cái sự tỉnh táo, sự tỉnh thức sẽ trở về. Và khi mà mình không có tuyệt vọng, trong khi mình chứng kiến trước những cái yếu kém, những cái vụng về, những cái lầm lỡ, những cái tuột dốc của người thương của mình, thì người thương mình mới không tuyệt vọng được. Mình mới truyền cái cảm hứng ra được. Còn nếu mà mình tuyệt vọng, mình chán nản, mình bỏ cuộc, thì người thương mình làm sao mà có niềm tin vào chính họ để họ trị liệu hay là chuyển hóa bản thân. Đức Phật nói chất liệu thứ ba của tình thương chân thật đó là mudita. Dịch sang tiếng Anh đó là sympathetic. Có khi dịch là joy, tức là tại vì cái chữ này nó có nghĩa là tùy hỷ, thì cái chữ joy nó không có thể hiện đúng được. Cái chữ sympathetic thì nó sát hơn, có nghĩa là tùy thuận. Ngoài chất liệu của từ của bi rồi thì đây là chất liệu của hỷ. Hỷ có nghĩa là tùy thuận. Nếu như từ là ban tặng niềm vui, bi là sát chia nỗi khổ, thì hỷ có nghĩa là luôn luôn nâng đỡ, yểm trợ, chấp cánh cho những cái giấc mơ của người thương của mình được bay cao và bay xa. Mình không có đàn áp người thương của mình không có lấn lướt người thương của mình không có trù dập người thương của mình. Có nhiều khi mình thương người thương của mình cho rất là nhiều thứ, hay là mình nâng đỡ khi họ có khó khăn, nhưng mà với những cái ước vọng thâm sâu của họ thì mình chống đối, hay là mình trù dập, hay là mình tìm cách để họ không thể thực hiện được, hoặc là mình sẽ ngoa lơ, không có quan tâm đối hoài gì đến những cái ước vọng sâu sắc ở trong lòng người thương của mình. Cái này nó rất là tinh tế. Nhiều khi người thương của mình đang tổn thương, đang rơi xuống một cung bậc rất là thấp, thì mình có thể sẵn sàng có mặt bên người thương của mình, tại vì mình đang rất là phân độ mà. Mình đang rất là tràn trề năng lượng. Tạm gọi là lúc đó cái ego, cái bản ngã mình nó lớn hơn người thương của mình. Khi người thương của mình nó đặt cái bản ngã họ dưới mình thì mình rất là dễ thở và rất là dễ dàng giúp đỡ. Nhưng mà khi người thương mình không có vấn đề gì hết, đang rất là ổn, thì khi người thương mình đang rất là ổn đó, thì rất là khó để nhường nhịn nhé, rất là khó để mà bước tới để tiếp tục nâng đỡ cuộc đời của họ. Tại vì nếu mình nâng đỡ cuộc đời họ lên đó, thì đồng thời cũng có thể là mình đang nâng bản ngã họ lên, nâng cái tôi họ lên. Cho nên những cái lúc nguy khốn thì có thể là mình có mặt, tại vì mình có tâm thương xót. Nhưng mà lúc người đó đang ngon lành, đang rất là ổn thì mình ngại xuất hiện. Tôi cũng có trải qua cái tâm lý đó rất là nhiều lần. Tôi nhớ có một cái câu chuyện trong cái chuyến hành trình tu bụi của tôi đó. Thì tôi để tôi kể đại loại sơ sơ thôi để quý vị nắm cái ý thôi. Chứ còn câu chuyện thì tình tiết nó hơi dài. Tức là tôi đi với một anh chàng người Mỹ, đi trên một cái trail PCT, tức là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Thì em này là một y tá sắp ra trường, muốn đi theo tôi để học những cái kỹ năng sống, hay là có những cái trải nghiệm đầy thách thức trên cái con đường gọi là nguy hiểm, gọi là chết người đó. Thì em đó thì không có nhiều kỹ năng như là tôi. Và tôi thì đã đi được 1.5 năm khi gặp em đó. Và em đó thì chưa bao giờ đi hiking, tức là đi bộ trên những đoạn đường dài như vậy nhiều ngày như là tôi. Thì trong cái chuyến đi đó thì gặp rất nhiều khó khăn. Hai anh em đi chung với nhau có 4 tuần mà anh chàng là suýt chết hết 4 lần rồi. Thì cái lần đó là anh chàng đó và tôi bị lạc vào trong một cái khu rừng rất là sâu, bị lạc đường 4 ngày, chỉ lấy được nước mà không có thức ăn, và cả hai đều rất là kiệt sức, và xem bị sốt rất là nặng, và anh chàng lúc nào luôn miệng cũng nói rằng là khi mà anh chàng bị mê man ấy, nằm sốt, và anh chàng lúc nào cũng nói là chắc tôi chết quá, không sống nổi nữa, đói quá kiệt sức. Thì thầy chịu không có nổi cho nên là mới quyết định là đi tìm thức ăn cho hắn. Và xin kể vắn tắt là lúc đó bắt được 2 con cá. Và cái lúc mà mình bắt được 2 con cá đó thì mình không có nghĩ là mình đang sát sanh đâu. Mình nghĩ mình đang cứu người thôi. Chỉ nghĩ tới xem thôi. Và khi mà thầy nhớ là thầy lấy cây mà thầy thọt vào cái họng con cá để mà mình nướng á. Thì lúc đó nước mắt mình nó rơi xuống. Mình biết là mình đang làm một cái chuyện rất là không muốn làm, rất là đau lòng. Và cuối cùng là phải nướng 2 con cá đó. Và đi vào trong cái lều đó mới xé thịt cá nó bỏ vào miệng mình xem. Nó đừng vẫn nhắm mắt bất tỉnh mà nó vẫn nhai thịt cá. Thì khi mà nó ăn hết 1 con rồi, cái nó nắm tay thầy nói, ê thầy, tao có đang nằm mơ không? Hỏi mày nằm mơ thấy cái gì? Đang ăn thịt cá. Thầy mới giả mặt nó cái chát. Tao phải sát sanh để cứu mày đây. Và sau khi mà bỏ được 1.5 con vào miệng nó xong, còn nửa con thấy nó không còn mở mắt nữa, nó vẫn còn thở, nhưng mà có nghĩa là nó đã ổn rồi, nó no rồi. Cho nên là thôi thầy không có tiếp tục, bỏ nửa con còn lại. Thế là thầy đi ra ngoài. Và khi mà đi ra ngoài, tự nhiên trong người mình có một cái cảm xúc rất là lạ. Tự nhiên mình thấy mình thương mình quá. Hồi nãy chỉ tập trung lo cho Sam thôi. Bây giờ Sam ổn rồi, tự nhiên cái mình quay qua mình thấy tội nghiệp bản thân mình. Hồi nãy thì không có nghĩ gì về mình hết. Bỗng dưng giây phút này mình nghĩ về mình. Thấy tội nghiệp mình không có gì ăn hết. Là cái thứ nhất. Mình cũng đói như hắn mà mình còn phải đi một thầy tu mà phải đi giết 2 con cá để cho hắn ăn mà còn nướng nữa chứ đâu phải nướng cá nữa. Cái cảnh nướng nó đau lòng lắm quý vị, con cá mà nó cong lên cái là mình đau nhói trong lòng. Rồi tự nhiên mình có chút hờn trách, rồi có chút ân hận là tại sao mình dắt cái thằng này theo để làm cái gì. Rồi có chút hờn trách là tại sao mà mình giết 2 con cá để cứu nó mà đang sống nó nằm tỉnh bơ, nó cảm ơn mình câu nào. Hay là nó thể hiện một cái gì đó, nó rất là cảm kích trước cái tấm lòng vĩ đại của mình. Có cái cảm giác nó đi ngang qua. Và thầy kịp thời nhận ra là thôi quyết định là đi thiền hành. Nhưng mà trời đất cũng xót thương. Cho nên là đi thiền hành chừng nửa giờ là mình phát hiện ra nấm ăn được. Thì thôi câu chuyện xin cắt ngang chỗ đó. Thì cũng thấy được cái tâm lý là khi mà bên kia gặp nạn thì mình tập trung lo cho bên kia thôi. Và khi bên kia họ ổn, họ vững rồi, mình thấy họ không còn gì phải xót thương, cần sự giúp đỡ của mình nữa, thì tự nhiên có một chút ganh tị nổi dậy trong lòng, một sự đố kỵ nhẹ. Và mình không có muốn người đó ổn hơn mình, thí dụ vậy, hay là đặc biệt hơn mình, hay là hay hơn mình cũng không chừng. Mà nhiều khi người đó là người thương của mình, là người bạn đời của mình, là người đồng hành với mình trong cuộc đời. Thì Đức Phật đưa ra cái chất liệu mudita đó để trắc nghiệm là khi người thương của bạn ổn, khi người thương của bạn vững, thì bạn có muốn nâng người thương của bạn lên một bậc mà nhiều khi là qua mặt bạn được hay không? Bạn có muốn vợ của bạn qua mặt bạn không? Hơn bạn, giỏi hơn bạn không? Tại vì đó có thể là ước mơ của nàng. Từ khi mà nàng đi theo mình, họ trao cuộc đời họ cho mình, hay là đồng hành với mình trong cuộc đời, thì họ phải bỏ rất là nhiều thứ để đồng điệu với mình, để có thể chung bước đường với mình. Nhưng mà trong sâu thẳm họ còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Trong cái giai đoạn ban đầu thì họ đành xếp lại. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã tương đối ổn, và điều kiện thực hiện ước mơ đó có thể diễn ra được, thì mình có muốn nâng đỡ người thân của mình, cho người thân của mình thực hiện những cái điều mà họ thực sự là mong muốn, những ước muốn rất là đẹp, rất là hay, rất là sâu sắc hay không? Cái đó gọi là sympathetic, tức là cùng nâng đỡ nhau lên, cùng giúp cho người thân của mình được nổi bật, được nổi tiếng, được thành đạt, còn mình chỉ nấp phía sau thôi, sẵn sàng. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy mới được gọi là true love, mới thương yêu đích thực. Nhưng mà có những lúc khi cần thì mình lùi lại để người thân của mình được được thừa hưởng quyền lợi nhiều hơn mình, được có cơ hội để phát tiết hết cái tài năng của họ. Và khi mình sống chung với một người nào mà người đó lúc nào cũng tìm cách để mà tưới tẩm, nâng đỡ những cái giá trị quý giá trong lòng của họ, thì thật sự là mình cảm kích vô cùng. Còn ngược lại, khi mình thương người đó thì cuộc đời mình nó héo úa đi, nó nhỏ bé lại, mình chỉ đi phục vụ cho những cái nhu cầu của họ thôi. Còn những cái tài năng của mình thì gần như là bị vùi dập hoàn toàn, cô lập hoàn toàn. Vì mình thương người đó, vì mình thương các con, cho nên là mình cũng ráng nuốt nước mắt vào trong, ráng quên đi. Nhưng mà trong sâu thẳm của mình thì nó vẫn có cái khắc khoải đó, vẫn mong muốn thực hiện những ước mơ sâu sắc của chính mình. Trừ phi người đó muốn đi tu thì mình không ủng hộ. Mà nếu mà mình có tấm lòng lớn, nếu mà người đó muốn đi tu mà người đó có hạnh phúc, đó là ước muốn sâu sắc nhất cuộc đời của hắn. Chứ không phải vì họ chán mình, vì họ ghét mình, mà vì họ muốn đi tu, thì nếu mình có true love thì mình cũng có thể thả hắn đi được. Chà, cái đoạn này giải cứu được nhiều người lắm đó. Thì tùy vào dung lượng trái tim của chúng ta thôi. Đức Phật không có ép buộc chúng ta phải lúc nào cũng phải hy sinh cho người thân của mình. Nhưng mà nếu mà mình có một cái tình thương chân thật đối với người thân của mình, thì nên quan tâm tới cái chất liệu đó, để xem mình có được chất liệu đó hay không. Và chất liệu cuối cùng đó là chất liệu của Upekkha, có thể dịch là equanimity, chất liệu của sự buông xả, không chấp nhất, không giữ trong lòng, không tính toán với những khuyết điểm lầm lỡ yếu kém của người thương mình. Đó là một phần của true love, của tình thương chân thật. Tôi nhớ thiền sư Thích Chất Hạnh có nói một câu tiếng Anh là true love has the potential to heal and transform the situation around us and bring a deep meaning to our lives. Tức là một tình thương chân thật nó có một cái quyền năng hay là một cái sức mạnh rất là lớn, nó có thể chữa lành và có thể chuyển hóa được những cái tình trạng khó khăn đang xảy ra xung quanh cho mình và cho người thương của mình, và có thể mang lại một cuộc sống ý nghĩa thật sự cho cả đôi bên. Thì đó là một cái thứ tình thương nó mạnh mẽ, nó tráng kiện. Thương làm sao mà lúc nào cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, cũng tràn trề sinh lực hết. Chứ còn mình thương làm sao mà mỗi ngày nó mệt mỏi, nó eo ụt, nó căng thẳng, nó chán tới tận cổ, thì có phải là tại vì người thương của mình không thôi? Hay là có phần đóng góp của chính mình, mà trong đó là có một trái tim không vững chãi, một trái tim không vững chãi mà bày đặt thương người khác. Cho nên khi người ta có lầm lỡ, có khuyết điểm, nhất là khi người thương mình bị tổn thương tâm lý sâu nặng, cái cơn trầm cảm nó đến liên tục, một ngày nó đến 3, 4, 5, 7 lần. Con quái thú, con cho đi, nó ập tới. Và bắt đầu nó cắn vào bạn, nó phun ra nọc độc, nó đánh phọc vào bản ngã của bạn, nó khinh miệt bạn, bạn chịu nổi không? Bạn chỉ có thể chịu nổi khi mà bạn thấy được bản thể của người đó. bản chất của người đó. Bạn chỉ có thể buông đi những cái uất ức, những cái tổn thương, những cái rắc rến mà người đó gieo vào lòng bạn khi và chỉ khi bạn đang sở hữu một tâm hồn vững chãi. Tại vì lúc đó bạn không chỉ nương vào người thương của mình mà bạn còn nương vào chính bạn, chính hơi thở của mình. Lúc người thương bạn tấn công bạn mà bạn đâu có chú ý nhiều vào cái hiện tượng đó đâu. Bạn chỉ biết có một cái hiện tượng như vậy nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Và lúc đó tâm của bạn nó đang chú ý vào hơi thở, lắng nghe hơi thở. Tâm bạn đang trở về an trú trong chính bạn. Bạn đang có chánh niệm. Bạn nhìn người thương bạn bằng con mắt chánh niệm thì nó sẽ không để lại cái vết thương trong lòng của bạn. Mà lỡ như lúc đó bạn không có đủ chánh niệm, tâm hồn bạn không vững chãi, để lại trong lòng bạn một vài cái thành kiến, một vài cái vết thương, thì bạn vẫn có thể chữa lành, bạn có thể buông ra những cái cố chấp, những cái giận hờn đó khi mà chánh niệm trở về. Tâm hồn bạn cũng cần thức ăn. Nếu mà nó chỉ chờ thức ăn từ người thương thôi đó, chờ người thương lúc nào cũng lễ độ, cũng dễ thương, cũng ngọt ngào, cũng yêu thương, cũng quan tâm nồng nàn với bạn, thì tâm hồn bạn nó sẽ trở thành kẻ nô lệ, kẻ ở trọ trong tâm hồn của người thương mình. Và khi người thương mình không thể cung cấp những cái thức ăn đó nữa thì mình chới với, mình lạc lõng, thậm chí là họ vung vẩy rất nhiều nọc độc và rác rến vào trong tâm hồn của mình, thì mình chỉ có sụp đổ, chỉ có tan nát thôi. Cho nên mình phải kiểm tra rất nhiều lần là mình đang sở hữu một con tim vững chãi hay là vẫn còn đang yếu đuối, vẫn còn đang trồi sụp, còn lên xuống, còn nhiều cảm xúc không có quản chế được. Mà giờ phút nào mà mình không quản chế được phiền não của mình, những cảm xúc trong lòng của mình, thì mình chắc chắn sẽ còn gây tổn thương ngược lại cho người thương của mình. Không những không nâng đỡ, không giúp đỡ được người thương của mình, mà cái sự đáp trả của mình cũng khôn lường. Cho nên cái chữ letting go, chữ buông xả đó, nó chỉ có thể xảy ra, chúng ta chỉ có thể buông xả được một cái gì khi thứ nhất là chúng ta thấy được bản chất của vấn đề, chứ chúng ta không mắc kẹt vào cái hiện tượng. Thứ hai là khi chúng ta không có quá nhiều nhu cầu về đối tượng, cái nơi mà làm mình thương tổn. Tại vì mình có điểm tựa, mình có thức ăn của tâm hồn, mình tự chế tác ra năng lượng bình an cho mình rồi. Cho nên mình mới có thể buông được, buông những cái quá khứ, những cái vụn về lầm lỡ. Tôi có tư vấn cho một cặp vợ chồng. Và người chồng thì đang bị trầm cảm. Và khi người chồng bị trầm cảm thì người chồng nói rằng là anh không thể chấp nhận cái quá khứ của em được. Tại vì quá khứ của vợ có thể là đã từng thương một người khác. Dù là câu chuyện đã xảy ra trước khi hai người cưới nhau. Thì mình nghe nó không có ổn lắm. Tại sao mà mình đi xét quá khứ của người khác? Tại sao mình phải xét tới quá khứ? Là tại vì mình đang không có tin tưởng nhau trong cái hiện tại. Vì cái hiện tại không có đủ làm hạnh phúc cho nhau, mình mới bắt đầu truy tìm về quá khứ để đổ lỗi, để buộc tội. Mà vấn đề nằm ở chỗ rằng là nếu như cái người đó đang đồng hành với mình mà họ phản bội thì mình mới xét chứ. Còn cái này câu chuyện nó xảy ra trước khi họ đến với mình mà, thì mình lấy tư cách gì mà mình xét được. Và khi mà mình xét như vậy có nghĩa là mình đang yếu đuối. Chỉ khi tâm hồn mình đang yếu đuối thì mình mới xét tới những cái điều đó. Còn khi tâm hồn mình vững chãi thì mình có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Thậm chí khi họ đang lầm lỡ ngay trong cái liên hệ tình cảm với mình mà mình vẫn còn có thể bỏ qua được. Và đó là chứng tích của một tình thương chân thật, đó là ân tình. Còn nếu mà mình không chấp nhận họ, mình loại trừ, tại vì người đó không chung thủy, thì mình cũng không phải sai. Nhưng điều đó có nghĩa là mình thiếu độ lượng, thiếu bao dung. Trái tim mình nó không có đủ lớn. Cái đó là một sự sòng phẳng. Và cái yêu, yêu theo cái cách đó thì ai mà làm không được. Ở đây người thương mình trông cậy vào một cái gì đó nó đặc biệt từ nơi mình. Đó là khi họ có những vụ việc lầm lỡ mà mình vẫn bao dung được. Chứ vậy cho nên muốn buông thì phải có một trái tim rộng lớn nữa. Đó là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ nhất là thấy được bản chất của người thương. Điều kiện thứ hai là một trái tim vững chãi. Và điều kiện thứ ba là một trái tim rộng lớn. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông. Lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Đó là bốn câu thơ tôi họa từ hình ảnh. Mà Đức Phật lấy cái ví dụ là lấy nắm muối bỏ vào trong trong tô nước thì nó mặn mà không uống được. Mà lấy nắm muối bỏ vào dòng sông thì nước dòng sông vẫn uống được như thường. Tại vì cái lượng nước dòng sông nó quá mênh mông đi. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng xin đính chính là có rất nhiều thơ ở trên mạng ghi là của Sư Minh Niệm mà không hề phải thơ của tôi chút nào hết trơn. Và tại vì họ có thể là dựa vào những bài thơ trong cuốn Hiểu Về Trái Tim mà họ bắt đầu họ phóng tác thêm mà cũng đề ký tên là Sư Minh Niệm. Rất là ngạc nhiên. Cho nên coi chừng hàng giả nha. Và có nhiều fan quá quý trọng mình đó, cho nên là họ tạo ra những cái kênh ở trên YouTube đó. Rồi họ lấy những bài pháp thoại của mình họ mới cắt gọt lại tạo ra thành một cái bài mới và tự đặt cái tên luôn. Thí dụ như Sự Thật Về Tình Dục. Trời ơi, ông thầy Minh Niệm gì mà lộ liễu dữ vậy, gì mà thô thiển dữ vậy, trong khi cái tựa gốc của người ta là coi chừng những cám dỗ ở bên trong mà biến thành cái tựa cực kỳ hot, cực kỳ giật gân. Hay là sống thử rồi sống thật hết hồn. Nhưng mà phải chịu thôi, tại vì người ta lỡ thương mình rồi, ta làm đó là vì mình thì mình phải chịu chứ giờ kiện tụng gì bây giờ. Đó cũng là chứng tích của một tình thương chân thật. Vậy thì trong khi mình thiết lập một cái liên hệ thương yêu thì mình phải canh chừng nghĩ đến cái dung lượng trái tim của mình, coi nó lớn hay là nó nhỏ. Thì khi lo mừng ăn quá rồi trái tim nó thu lại, nó bé xíu từ hồi nào không hay. Nhiều khi nó chỉ còn là một cái tô nước, hay là thậm chí là không tới tô nữa, nó còn có một chén và thậm chí nó còn có nhiêu đây thôi. Thì nắm muối sao chịu nổi. Một câu nói không dễ thương, một ánh mắt ngờ vực là thở không nổi, là đáp trả ngay lập tức. Huống gì người đó trực tiếp tuyên bố từ bỏ mình, trực tiếp tấn công mình. Huống gì mình có rất nhiều bằng chứng cho thấy sự phản bội của người đó, sao thở nổi. Thì lúc đó sự thách thức rất là lớn. Một là bạn chọn sự sòng phẳng. Em như thế này thì tôi sẽ như thế kia, đừng có trách tôi. Hay là anh như thế này thì tôi sẽ như thế kia, đừng có trách tôi. Hay là bạn chọn sự bao dung độ lượng. Mà khi mà bạn chọn sự bao dung độ lượng thì trái tim bạn đau lắm. Tại vì đó là một sự nhẫn nhục mà. Nhẫn nhục có nghĩa là gì? Khi bạn nhẫn thì bạn phải nhục. Nhục có nghĩa là đau đớn, là thua thiệt. Người Trung Hoa họ viết cái chữ nhẫn là một cái con đao, một con dao nó cắm vào trái tim. Ở trên là bộ đao, dưới là bộ tâm. Đau lắm, có thể chảy máu được. Nhưng mà tại sao mình phải nhẫn? Là tại vì mình không có muốn mất người đó. Mình không muốn mất người đó là tại vì mình dựa dẫm vào người đó, hay tại vì mình thương người đó. Một cái người mà họ có những con đường sai lầm, có những cái thấy sai lầm, họ đang sống trong cái sự khống chế của phiền não của họ, mà họ đồng hành với mình mấy chục năm rồi, mà bây giờ mình thả họ ra thì họ đi đâu? Và làm sao mình chắc là cái người kia đó, cái người thứ ba, nếu có đó, là có thể thương người thương mình một cách chân thật được, có thể chăm sóc người thương của mình, nâng đỡ người thương mình như mình được. Cho nên phải giành lại. Cho nên là phải học cách để mở rộng dung lượng trái tim ra. Nhiều khi mình dành người thương về phía mình không phải để cho mình, mà để người thương của mình trở về đúng với con đường an toàn, một cái nơi an toàn, trở về đúng với bản chất của họ. Thành ra trong tình thương là phải có sự tha thứ. Chứ mình thương người nào mà mình nói mình không biết tha thứ hay là không thể tha thứ thì không thể nào gọi là thương yêu đích thực được. Trừ phi người đó cứ lầm lỡ này tới lầm lỡ khác, mắc phạm sai lầm liên tục mà không sửa chữa, thì mình đành phải xài tới cụm từ là dung lượng trái tim có hạn. Nhưng mà thật ra là không có hạn nha quý vị. Đức Phật nói dung lượng trái tim là vô cùng, càng nới là càng rộng, tới mức mà không còn biên giới nữa mà. Tại vì mình không chịu tu luyện đó thôi, không có quyết liệt tu luyện đó thôi. Nếu mình cứ quấn vào cái liên hệ tình cảm đó, mình chờ đợi hy vọng người đó nhiều quá đó, thì mình sẽ thất vọng. Thì mình không thể nào mở rộng dung lượng trái tim mình được. Cứ để người đó đó đi, quay về tu tập, quay về nương tựa vào hơi thở, nương tựa vào chính mình, không đòi hỏi nữa, không chống cự nữa, không lên án, không than phiền, không buộc tội nữa. Và chỉ khi nào mà mình trở về với chính mình đủ, an trú thật sự, thì tự động dung lượng trái tim sẽ mở ra. Chứ không phải mình ngồi đó nghiến răng trèo trèo để mình kéo trái tim mình nó rộng lớn ra, không được. Mình đang ở cái cung bậc đang tổn thương thì không bao giờ làm cho trái tim mình rộng lớn được. Mình phải bước lên một cung bậc khác, cung bậc ổn định nhất. Mà chỉ có thể bước lên đó khi mà mình nhả đối tượng đó ra. Đừng nghĩ tới họ nữa, đừng châm bẩm vào cái câu chuyện đó nữa, trở về nương tựa vào chính mình. Cho nên cuối cùng thì trong khi thương yêu thì mình cũng phải chăm sóc chính mình, không quên nương tựa vào chính mình, luôn giữ được một tâm hồn vững chãi thì mới có thể đủ chất liệu thương người thương của mình. Thì chất liệu cuối cùng mà Đức Phật nói đó là Upekkha, chất liệu của sự buông xả. Bây giờ xin mời đại chúng nghe bài hát Buông do Triều Linh và Minh Đức thể hiện, bài này của Phan Quốc Việt.
Chiều nay sóng vỗ bờ đê cho tâm hồn ai heo hắt, chiều nay gió lay hàng cây cho lòng ai thêm dã rời. Cuộc sống thăng trầm khốn khó, dòng tố keo bay phụ kín phận người, cho ai âu sầu đêm tối, nước mắt tuôn rơi làm sao đón anh mai về.
Đường xa ôi sao đường xa, người đi bước chân vội qua, kịp ngắm những đóa hoa đâu sương đọng trên cây. Ngày tháng nối tiếp qua đi, mái tóc xanh kia nay đã phai màu, trên tay chỉ còn tiếc nuối hay những giọt xa, về đâu nỗi ưu tư hoài. Người hỡi hãy ngắm mây bay trên bầu trời xanh trong nắng, người hỡi hãy lắng tai nghe chim hót mê say thánh thơ, cho tôi sâu kia tan biến buông lơi những nơi ngày tháng,
cho ai về đánh nước nấu tiếp vui một giấc mơ đời.
Đường xa ôi sao đường xa, người đi bước chân vội qua, kịp ngắm những đóa hoa đâu sương đọng trên cây trắng.
Ngày tháng nối tiếp qua đi, mái tóc xanh kia nay đã phai màu.
Trên tay chỉ còn tiếc nuối hay những xót xa, về đâu nỗi ưu tư hoài. Người ơi hãy ngắm mây bay trên bầu trời xanh trong nắng. Người ơi hãy nắm lấy tay bước đi nghe tiếng thạnh thơi. Cho tôi tìm lại hơi thở buông lời nỗi lo ngày tháng.
Cho ai về đây nương náu yên vui một giấc mơ đời.
Người ơi hãy nắm tay nhé chỉ một mẹ say thành thốt, cùng nắm hoa lá quê tươi đông đưa trong gió người vui. Cho tôi sau kia tan biến buông lời nỗi lo ngày tháng.
Cho ai từng đêm ngon giấc yêu thương hạnh phúc đông đầy.
Người ơi hãy ngắm mây bay buông lo cho thấy tiếng cười. Người ơi hãy ngắm mây bay.
Thì mình rõ ràng là mình thấy thương yêu là một cái bài thực tập rất là lớn mà chúng ta còn phải học hỏi dài dài. Có khi thành công mà có khi cũng thất bại. Nhưng mà chúng ta có niềm tin là trong chúng ta nó có chất liệu của từ, của bi, của hỷ, của xã. Nếu mà chúng ta biết cách khơi dậy. Và Đức Phật là người đã đạt tới những cái trạng thái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã. Tức là phát triển những khả năng đó tới mức cùng cực. Và Đức Phật nói rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng như vậy. Mà muốn có được những khả năng đó thì mình không thể cứ quấn vào người thương của mình rồi mình sẽ có được những khả năng đó. Hay là mình cứ thúc giục hay là ép buộc bản thân mình phải ráng. Mà mình phải có những cái giải pháp, những cái phương pháp thực tập cụ thể. Mình phải dành rất nhiều thời gian cho bản thân mình trong quá trình thương yêu. Đó không phải là một sự ích kỷ. Sự ích kỷ là khi mình đi tìm những cái sự hưởng thụ cho riêng mình mà không nghĩ về người thương của mình. Còn trong quá trình mà mình tu luyện cũng là để cho mình và cho người thương của mình. Mình tu luyện để mình bớt ứa ra chất độc, bớt phản ứng. Mình tu luyện để mình mở rộng dung lượng trái tim của mình ra. Mình tu luyện để mình nhìn người thương mình vào cái bản chất của họ thay vì mình đồng nhất với hiện tượng. Thì đó là một sự tu luyện đúng chánh pháp hay là đúng đường. Và chỉ khi nào mình tu tập đúng phương cách ấy, thì mình mới có thể chữa lành hay là chuyển hóa được chính mình và người thương của mình. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói. Vậy nên là nếu mà mình đang không giúp đỡ được người thương của mình, hay là tình thương của mình nó đang lao xuống bờ vực thẳm, nó đang rạn nứt, thì một trong những cái phương cách tốt nhất, đúng đắn nhất để cứu vãn nó, đó là hãy quay về chăm sóc chính mình. Mình hãy là một đóa hoa, mình hãy thật sự là một kẻ đáng yêu, một người vững chãi trước. Thì người kia có như thế nào thì họ vẫn có cơ hội được nhìn lại mình để thấy rằng mình xứng đáng để họ ở lại, hoặc là mình xứng đáng để họ nương tựa mình, đồng hành với mình tiếp trong cuộc đời. Huống hồ là khi mà mình tỏ ra được năng lượng của sự vững chãi, của sự bình an, thì mình truyền cái năng lượng đó, đánh thức những cái năng lượng đó trong người thương của mình. Và cuối cùng là khi mình có được năng lượng bình an và vững chãi, dù người thương của mình không còn duyên với mình nữa, thì mình vẫn không ngã quỵ, vẫn giữ lại những hình ảnh rất đẹp của người thân trong lòng của mình. Đừng bao giờ biến tình thương thành hận thù, biến tình thương thành cái nơi mà mình khinh miệt, coi thường hay là rẻ rúng với nhau. Tại vì bản chất của tình yêu chân thật rất là đẹp, rất là sáng, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta bước qua phần còn lại của chương trình, đó là phần đặt câu hỏi xoay quanh đề tài và mà tôi vừa chia sẻ, hoặc là quý vị có thể chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi mình có mặt ở đây trong ngày hôm nay nghe bài pháp thoại này, hay là mình cảm xúc của mình khi mình những cái đề tài chia sẻ, những chia sẻ trong cái đề tài này nó chạm vào cái trái tim của mình, chạm vào cái câu chuyện của mình, thì xin mời, mời bạn.
Dạ con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Thật ra cái quá trình vừa rồi á, thì con có khoảng thời gian 3 tháng là không có ở bên người thương của con, và hôm nay lại nghe được cái này của thầy. Và thật sự suốt 3 tháng đó thì con thực tập cái phép tha thứ. Tức là suốt 3 tháng đó con có nghe những cái bài giảng của thầy, và đặc biệt là cái bài mà tha thứ cho mình và tha thứ cho người. Thì mỗi ngày ngồi thiền con đều cố gắng để làm sao tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho bạn đó. Thì may mắn thay là nhờ cái năng lượng đó mà có lẽ là bạn ấy cảm nhận được. Thành ra là 3 tháng đó bạn ấy cũng quậy tưng bừng lắm. Nhưng mà sau đó thì nhờ cái năng lượng bình an của mình, cho nên là người ta liên lạc lại, và người ta hỏi là tại sao mình có thể bình tĩnh được như vậy, tại sao là mình ra đi mà mình không oán hận người ta. Thì con mới thấy là thật sự để đạt được cái việc mà mình đi mà mình vẫn thương người đó là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình làm được á, thì cái tình thương chân thật nó sẽ trả lời cho mình. Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời câu hỏi hay là chia sẻ khác.
Thầy, mình biết là xã hội mình tiến hóa là do những cái mong cầu ước muốn, cho nên là xã hội loài người ngày càng phát triển. Hôm nay nghe thầy giảng là hạnh phúc là mình bằng lòng, tức là mình bằng lòng cái mà mình có. Thế thầy, thì hai cái này nó có trái ngược với nhau. Tại vì cái ước muốn của mình, nếu mà mình bằng lòng với cái ước muốn mà những cái mình có, thì mình không có cố gắng để đạt được những cái mà cái mong cầu nhiều quá đó. Thì như vậy thì cái này nó có mâu thuẫn với nhau không? Thưa thầy giải đáp ạ.
Cảm ơn thầy. Hồi nãy bạn nghe chưa có kỹ.
Dạ.
Bạn cứ đứng đó.
Dạ.
Đó là thầy nói là mình không thể không mong cầu.
Dạ.
Thì trước tiên là mình bớt mong cầu lại. Mình có thể tĩnh tâm để mình có thể ngồi phân loại những cái mong cầu nào chính đáng, cần thiết thì mình giữ lại. Còn những cái mong cầu nào không chính đáng, không cần thiết, nhiều khi nó chỉ đến trong nhất thời, trong cái lúc mà mình lo lắng sợ hãi quá mức ấy, thì mình đặt ra những cái muốn đó thì mình bỏ bớt. Có những cái muốn nó rất là kỳ cục, nó rất là vớ vẩn, nó rất là ngẫu nhiên, nó không có sự suy xét chính đáng gì hết. Hoặc là những cái muốn là những cái muốn lặt vặt, nó xảy ra trong đời sống mà có thể làm mình bận tâm và làm phiền những người sống xung quanh mình, thì mình bỏ bớt. Mà thường thường những cái muốn này là nó đến từ những cái nỗi sợ hãi, những cái tâm bất an ở trong lòng nhiều hơn. Còn dĩ nhiên cuộc sống là phải có những cái mong cầu cần thiết để mưu sinh, để tồn tại, để bảo vệ sức khỏe, rồi bảo vệ những cái giá trị khác trong đời sống của mình thì mình phải có. Huống hồ chi với những cái mong muốn này, đôi khi mình cũng phải chắt lọc lại. Có những thứ mình có thể thực hiện liền từ bây giờ, có những thứ mình nên để một thời gian khác. Cái thứ nào mình để trong một thời gian khác á, thì mình đừng có quan tâm nữa, mình chỉ tập trung vào những cái cần thiết nhất thôi. Rồi huống hồ chi trong những cái muốn mà chính đáng nhất á, có những lúc mình ngưng nghĩ về nó, mặc dù mình đặt ra nhưng mà mình ngưng nghĩ về nó, để dành thời gian đó để mình thưởng thức những cái đang có trong hiện tại. Mình trở về để mình sống thư giãn, để khi mình nhớ tới cái muốn của mình, chìm vào cái muốn của mình, cuốn vào cái muốn của mình, thì mình lại bỏ rơi trong hiện tại. thì Đức Phật nó có hai trạng thái mà người ta gọi là hạnh phúc. Một là khi người ta đạt được cái mong muốn đó. Bạn biết không, có nhiều khi mình đạt được một cái mong muốn phải mất 5 năm, 10 năm trời mới có được. Trong suốt 5 năm, 10 năm đó mình sống theo cái kiểu nào? Khi mà mình tin rằng chỉ hạnh phúc khi đạt được nó. Vậy thì khi mình không đạt được nó thì mình lấy cái gì để mình hạnh phúc? Có nghĩa là người ta phải bỏ 5 năm, 10 năm sống không có hạnh phúc để đạt được một cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này nhiều khi rất là chóng vánh. Bạn nhớ là có hạnh phúc là nó tồn tại với bạn liên tục từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, suốt từ năm này qua năm khác, rất nhiều năm nó vẫn ở luôn trong bạn hay không? Thường là không có. Đó là chưa kể là có những cái mong muốn đó chỉ tại thời điểm này thôi, còn thời điểm khác mình thấy mình không cần thiết nữa. Cho nên là nếu mà mình cứ lao theo những cái mong muốn đó, có thể là mình sẽ sống trong đau khổ. Vì thì có nhiều cái nghệ thuật, có nhiều cái phương pháp từ trong đạo Phật hiến tặng cho mình để mình cũng đạt cái mục tiêu đó. Nhưng mà trên con đường mình đi đến đó đó, mình vẫn có thể sống có hạnh phúc được. Nghĩa là mình vẫn có những cái giá trị khác đang đồng hành cùng với mình. Chứ không phải là chỉ khi nào mình đạt được cái điều đó mình mới có hạnh phúc. Tức là khi bạn đặt cái muốn đó ra đó, bạn không bị cái muốn đó nó đè bẹp bạn, nó quật ngã bạn. Đặt ra như vậy, vẫn kiên trì, vẫn cố gắng đi về nó, nhưng vẫn tin là mình đang có nhiều hạnh phúc lắm. Chứ không phải là mình đang đi với tư cách của một người không có hạnh phúc để lao tới nắm bắt một thứ có hạnh phúc. Nếu mình đi trong cái tư cách đó thì mình sẽ đau khổ ngay lập tức. Bạn hiểu ý của thầy không?
Dạ.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời bạn.
Dạ, đây là lần đầu tiên con đến đây. Thực sự là những cái lời nói của thầy thực sự chạm vào trái tim con. Và tất cả những gì mà thầy nói con đều trải qua. Mặc dù là con đang đưa cả địa vị ở học thức, học vị rất là cao, nhưng thực sự con không có hạnh phúc. Và con là vừa hiện nay con đại qua một cái giai đoạn trầm cảm rất là, và không phải chỉ mình con mà cả con gái của con. Con gái của con hiện nay nghĩ không đi không thể học được nữa. Cả hai mẹ con cả hai người đều là trầm cảm, do đó thực sự là nó được lớn nhất và không thoát ra được. Cả tụi con thì đang điều trị cả bác sĩ về tâm lý cũng như bác sĩ qua tâm thần. Ngay bản thân con là một bác sĩ nhưng mà vẫn không thể nào. Con đã cố gắng rất là nhiều để làm điểm tựa cho con gái, thậm chí là gái con đã nhiều lần đòi tự tử. Cháu mới có 16 tuổi thôi, và con đã trong một thời gian dài con đã vượt, cố gắng vượt qua những nỗi đau khổ bằng cách làm việc. Bản thân con là vừa là giảng viên vừa là bác sĩ, làm việc rất là nhiều để cố gắng quên đi những cái gì đó xảy ra. Ở người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ con là một người hạnh phúc, một người thành đạt, có tiếng tăm, nhưng thật sự tất cả chỉ là phù du. Hôm nay con nghe bài này, trước đây con có nghe trên YouTube và con có hai cuốn sách của thầy, nhưng con không hiểu. Và hôm nay thực sự là con hiểu, con biết mình phải làm gì. Và con cũng mong là lần tới thì con sẽ dẫn con gái theo, vì con rất là thích đọc sách của thầy, hiểu về trái tim. Không những đọc mà cháu vừa đọc vừa viết ra những điều mà thầy dạy, gần như cháu để dành hết thời gian trong một ngày để chỉ tập yoga trên mạng và đọc sách của thầy. Cháu gần đây rất là ốm vì không chịu ăn gì hết, không chịu ăn thịt cá nữa, vì cháu thương những cái động vật, chỉ uống nước lọc thôi, không uống sữa. và ngay cả con kiến đậu trên cái cánh tay cháu cũng không dám phủi xuống vì sợ nó chết. Con xin, con không nói được, con xin cảm ơn thầy.
Thầy rất là đồng cảm và chia sẻ với chị đó. Một lát nữa sau cái buổi giảng chị lại gặp thầy một tiếng để xem mà thầy có thể giúp được gì cho chị và cháu hay không. Xin mời câu hỏi hay là chia sẻ khác.
Dạ, con kính chào thầy và con kính chào đại chúng. Hôm nay con muốn chia sẻ cái cảm xúc của con vừa rồi. Khi mà thầy kể một câu chuyện mà thầy tìm được hai con cá và thầy cứu một cái người bạn đi cùng. Và thật sự ngay cái lúc đó con như là một người ở đâu đến, tức là cái cảm xúc nó tràn dâng mà con rớt nước mắt, con ráng kìm lại để đừng ra tiếng nấc. Và từ cái câu chuyện đó thì con nghĩ là sau cái buổi giảng này và một cái ngày mai thầy còn ở đây thì chắc là con sẽ trở lại bình thường. Vì khoảng 3 tuần nay là một người bạn cũng thân và người đó đã vừa mất, thì họ chỉ là một người bạn thôi chứ không phải là người thân. Con không nghĩ là sau khi họ mất mà con lại bị trầm cảm từ 3 tuần nay, và con cứ ấy làm cái gì không vừa ý là la hét lên. Và mình vẫn biết tại vì nghe băng giảng thầy nhiều và dự thầy giảng cũng nhiều là biết, nhưng mà mình không làm chủ được mình. Thì con chia sẻ ngắn gọn và cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, và con rất là cứ như cái câu chuyện của thầy đó, nó động đến nó chậm tới trái tim của con, và con rất là hạnh phúc đó, và hy vọng là một cái may mắn của mình thầy về ngay cái thời điểm mà con đang bị trầm cảm, đang bị stress vừa rồi. Dạ, con xin cảm ơn.
Cảm ơn chia sẻ của chị. Xin mời bạn giơ tay thầy.
A Di Đà Phật. Xin kính chào thầy và xin chào tất cả các bạn thân yêu trong khán phòng ngày hôm nay. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi còn đến đây, là cũng là một cái niềm rất là cảm động trong cái tấm lòng của mình, là bởi vì hôm nay là cái chủ đề là yêu thương bằng trái tim vững chãi, và cũng là một cái ngày hết sức là ý nghĩa, là hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, là cái ngày mà tất cả chúng ta đều thương yêu về mẹ cha của mình, là cái ngày mà mình chào đời, và cái tháng này là cái tháng mà mình tỏ thái độ và như thế nào để xứng đáng là một người con hiếu và một người chị, người anh, người em, biết đối xử yêu thương nhau. Và trong trái tim của con hôm nay là giờ phút này cũng giống như là mình được ăn một cái buffet tình thương, buffet mà không có dùng được một cái từ nào để mà mình có thể diễn tả lên. Vì thế trong cái tiếng trái tim của con nó nhỏ bé lắm, nhưng mà nó rất là nhiều ngăn. Cái ngăn tình thương của con nó lớn lắm, mà trong cái trái tim này á, nói về cái tình thương không riêng gì người thân quyến thuộc của con, mà tất cả những người xa lạ, người không quen biết, khi có họ có hữu sự và khi họ có những cái điều gì buồn mà đau khổ, tự nhiên trong lòng con lại muốn thương họ rất nhiều. Nhưng mà mình không thể nào mình có thể làm được. Trong cái tình thương đó, cảm thấy trong cái lòng của mình buồn và không có an lạc được, cho nên muốn nhờ thầy chỉ dẫn dùm để cái tâm của con nó được an lạc khi thấy người, những người không quen, những người xa lạ, để mình có thể đem đến những cái điều gì đó vừa giúp họ mà vừa giúp cho mình. A Di Đà Phật.
Tập trái tim vững chãi trước hay là đang thương một người nào đó, tức là phải nhớ có sự thực tập. Chứ mình để cho cái tình thương nó chảy thôi thì nó có nhiều cơn xúc động mà. Thì nó đưa tới cái bi lụy hay là cái sự vướng kẹt. Và đưa tới cái sự ràng buộc ở trong đó. Vậy cho nên là phải có cái chất liệu của sự vững chãi bên trong. Khi mình bắt đầu mình phát khởi một tình thương nào là phải quan sát cái cảm xúc của mình. Đừng để cái cảm xúc nó dẫn dắt đi xa quá hay là nó lâu quá đó, thì nó có thể nó kéo mình xuống và mất cái phong độ của mình. Lúc đó mình có thể là mình sẽ có những cái phiền não đi theo trong cái tình thương đó.
Tại vì con cũng nghĩ rằng là mình phải có cái sự can đảm thì mình mới vững chãi được. Nhưng khi mình nói được nhưng mình chưa thực hành được thầy, cho nên cái điều đó con cũng muốn nhờ thầy có thể cho con một chút xíu cái vững chãi từ cái năng lượng của thầy vào trong cái lòng của con. A Di Đà Phật, xin chào thầy.
Thầy ước là thầy có cái khả năng đó. Nhưng mà thật ra thầy có một cái cách khác, không biết là cô có làm hay không, đó là phải tham dự các khóa thiền. Ngày mai mình có khóa thiền nguyên ngày đó. Nếu mà cô chưa có ghi danh thì một lát ở lại ghi danh với ban tổ chức. Thì đó là cái cách mà thầy để giúp quý vị có được trái tim vững chãi. Chứ thầy không có chưởng vô hay là không có truyền đi được. Cảm ơn cô. Xin mời bạn. Con cứ đứng đó. Bạn này đứng trước đây. Bạn ngồi xuống đây.
Dạ, con chào thầy. Con muốn đặt một câu hỏi, mong thầy là giải đáp cho con là ngày hôm qua con có đi tham dự một cái chương trình là thiền phim. Thì trong cái bộ phim đó là kể về một cô gái chuẩn bị đính hôn với một chàng trai. Và ở nước ngoài thì người ta cũng chung sống trước khi mà đính hôn, kết hôn. Thì trong một lần đi xe thì cô gái này nghe trên đài radio về một cái tâm sự của một chàng trai đã có con, có vợ nhưng mà bị vợ bị mất. Thì cô gái này tự nhiên đem lòng yêu cái chàng trai này luôn. Mới có nghe qua radio thôi. Và ở từ rất là xa thì tình tiết của phim rất là nhiều. Thì cô gái đã cuối cùng đã tìm đến chàng trai này và bỏ đính hôn với chàng trai kia và đi về yêu với lại một người mà trước đây mình chỉ nghe qua radio thôi. Vậy thì sau cái bộ phim thì con thấy là mọi người cũng ca tụng về cái cô gái này là dám bỏ qua những cái lời nói ở bên ngoài mà can đảm đi theo cái tiếng gọi tình yêu của mình. Thì con muốn hỏi thầy một câu là vậy thì trong tình yêu thì mình sẽ nghe theo con tim hay là mình sẽ yêu bằng lý trí? Mà trái tim á, tim, tại vì con thấy là người ta hay hát cái câu là tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Mà con thấy yêu bằng trái tim á thì nó lúc nắng lúc mưa. Vậy thì con không biết là yêu bằng trái tim hay bằng lý trí hay là bằng trí tuệ. Dạ, mong thầy giải đáp.
Bộ phim tên tựa gì?
Cái gì mà xét đồ không bao giờ ngủ, cái gì á, con quên mất tiêu.
Mà sao gọi là thiền phim?
À, là trong lúc mà coi phim thì mỗi đoạn thì sẽ ngưng lại và có một cái chị dẫn nhắm mắt lại và dẫn dắt để mình hiểu về những cái cốt truyện phim đó.
Tại vì thầy cũng muốn xem phim đó để xem là có cái gì khác ngoài cái con kể không? Tại vì nghe như vậy nó cũng chưa thuyết phục thầy lắm. Tức là nếu đó là một bộ phim được đánh giá về cái tấm lòng tốt của cô gái đó đó, mà cái đoạn con kể nó có thể nó hơi tắt làm sao tự nhiên bỏ ngọt xớt cái anh chàng mà mình đang yêu rồi chạy theo một cái người đang mất vợ và có hai đứa con.
Dạ, có một đứa con. Thì anh chồng này là anh này thì mất ngủ và rất là thương cái người vợ đó, xong đến nỗi mà đứa con nó mới buồn quá và nó giấu ba nó mới gọi lên cái tổng đài và nó nói chuyện. Thì cái đài này nó phát vào lúc nửa đêm. Cái đó là set doors, một cái tỉnh hay một ấy ở Mỹ là không ngủ gì đó. Còn cái phim đó con để con về con tìm lại xong con mai con mai con gửi cái tựa đề phim cho thầy.
Thì bây giờ mình bàn về phim chút xíu, tức là cái con đứng lên tiếp đi chứ. Là thầy không biết tại sao mà tức là thầy muốn hiểu cái lý do thật sự của cô gái đó quyết định để đến cái với anh chàng đáng thương tội nghiệp có đứa con đó là gì? Đó là một cái rung động về trái tim hay là một cái compassion, một cái tình thương lớn? Tại vì nếu là một cái tình thương lớn thì không nhất thiết phải thành vợ hay là thành người yêu của anh chàng đó, phải không? Có nhiều cách để giúp đỡ anh chàng đó. Còn nếu mà mình muốn lắp vô luôn cái chỗ đó luôn, nghĩa là mình có một cái nhu cầu rồi đó. Nhu cầu cái là mình một cái gì đó nó chạm vào cái trái tim của cổ. Có nhiều khi người ta đi theo những cái thứ mà nó chỉ diễn ra trong một cái hiện tượng thôi, tức là một cái rung động nào đó chứ không phải là tất cả. Và sau những cái rung động đó nó còn có rất nhiều thứ mà người ta không có xét tới. Thì nhiều khi trong cái quá khứ cô đó có những cái vết thương tâm lý nào đó, hay là có những cái chấn động nào đó mà nó kết nối được cái câu chuyện của chàng này, khiến hai bên hút nhau rất là nhanh. Mà cô đó không có kịp xét đến những cái yếu tố khác về nghề nghiệp, về tính cách, rồi về văn hóa. Còn nhiều thứ nói trong tình yêu lắm, để sống chung. Bộ phim diễn đạt như vậy là hơi vội, tức là chỉ cần nghe như vậy và lao tới. Thì nếu lao tới được như vậy thì nó nên xuất phát từ một cái lòng từ xót thương đó. Mình đến để mình có thể an ủi, vỗ về, giúp đỡ, chăm sóc đứa bé trong một giai đoạn nào đó. Chứ còn đến để lắp vô cái chỗ trống của người vợ đó thì rõ ràng là cô gái đó có một cái nhu cầu. Bên cạnh sự giúp đỡ là một nhu cầu. Rồi mình đang thương một cái người khác thì không biết là mình có bàn tính, mình có thỏa thuận bằng cách nào để đừng có gây tổn thương cho cái người mà mình đang thương đó. Và mình đang thương cái người này như thế nào? Có phải là một cái true love hay không mà dễ dàng bỏ như vậy? Và sao mình dễ dàng bỏ một người mà mình đang thương mà đi thương một người khác, làm sao chắc đó là một cái true love được? Thì cái này nghe nó vẫn chưa có cái gì gọi là hấp dẫn hay là hay ho hết. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của con đó, đó là mình nên thương bằng bằng sự rung động trái tim hay là bằng lý trí? Câu hỏi là câu hỏi này là câu hỏi kinh điển. Cho nên thường nó không có câu trả lời đúng nhất. Có trả lời theo kiểu mình niệm thì có thôi, chứ còn chưa chắc là đúng hay là sai. Có một lần có một cái cô người Mỹ, cô có hỏi thầy chứ là thầy có love có không? Nghe mắc cười rồi phải không? Hỏi thầy có like, tức là thích có không? Thầy nói no. Thì cũng sụ mặt xuống liền. But I love you. I don't like you, but I love you. Thì cô sung sướng, cô nhảy cẩn lên, cô nói, OMG, oh my God. Tức là love, theo cô hiểu là nó phải còn khủng khiếp, còn sâu sắc hơn cả like nữa. Thì nói, không, cô đừng có vội mừng. Là tại vì, theo tôi, love có nghĩa là thương, là một cái tình thương giữa những người bạn đồng hành với nhau. Thương ở đây có nghĩa là tôi quan tâm bạn, tôi muốn giúp đỡ bạn, tôi muốn cho bạn những cái thứ có giá trị. Còn like, nó nghiêng về cái cảm xúc hơn. Tôi muốn, tức là bạn có những cảm xúc nào đó mà tôi thích cái cảm xúc đó, và tôi muốn chiếm hữu cái cảm xúc đó, thì nó nghiêng về like, tức là ưa thích. Ưa thích là phục vụ cho bản ngã. Còn love, thì nó nghiêng về cái hướng cho, hiến tặng đối tượng kia hơn. Cho nên là tôi đang muốn hiến tặng, muốn giúp đỡ, muốn nâng đỡ cô, chứ tôi không có thích gì về cái cảm xúc của cô hết. Thì nghe xong là cô bỏ đi luôn. Tức là tức giận á. Thì khi mà mình nói mà mình rung động trái tim đó, thì nó nghiêng về cái hướng thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân mình hơn. Nhưng mà nó cũng là một phần của tình yêu thôi. Mà trong tình yêu nó có những cái phần khác, mà đó là toàn bộ những cái gì mà thầy chia sẻ trong cái bài pháp thoại vừa rồi. Nó có những chất liệu của hiến tặng, của sẻ chia, của nâng dậy tinh thần và của tha thứ những lầm lỡ. Tất cả những cái đó đó, nó không có phải là rung động đâu. Cái đó là một cái tình thương nó rất là lớn, nó rất là chân thành. Nó không phải là những cái cảm xúc bồng bột nhất thời của thích với không thích, mà đó là sự hy sinh, sự hiến tặng, sự dấn thân rất là lớn trong tình yêu. Thì nó phải có sự can dự của cái sự hiểu biết mà chúng ta hay gọi là lý trí. Bạn phải có một nhận thức, một hiểu biết thật là chín chắn, thật là vững vàng, thật là cao thượng nữa, thì bạn mới có thể đưa cái tình thương bạn đạt tới những cái giá trị đó. Còn nếu tình thương chỉ để cho cảm xúc nó dẫn dắt thôi đó, thì nãy bạn có nói cảm xúc thì sáng nắng chiều mưa, và bản chất cảm xúc đó, nó thường vị kỷ hơn là vị tha. Cho nên trong một cái tình yêu bình thường á, của những bạn trẻ với nhau, thì nó nghiêng về cái hướng thỏa mãn những cái giác quan hay là thỏa mãn cái cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà một tình thương nó bắt đầu nó chín chắn, nó vững chãi và nó đi vào cái chiều hướng chân thật rồi đó, thì nó bớt cái đó lại mà nó đi về cái hướng của nghĩa tình của nâng đỡ, của sẻ chia, của tha thứ, của bao dung, của độ lượng. Thì cái đó nó vẫn là vấn đề của trái tim chứ không phải vấn đề của lý trí. Nhưng mà nó tất nhiên nó phải có sự dẫn dắt hay là sự kiểm soát của lý trí, mà trong lý trí đó nó có một cái thứ được gọi là sự tỉnh thức hay là chánh niệm. Khi thương yêu mà có sự hiểu biết, có sự tỉnh táo mà vẫn yêu bằng trái tim thì nó sẽ bền vững. Thì tôi có 4 câu thơ trong Hiểu về trái tim, nếu tôi nhớ không lầm là: yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin mời.
Dạ, con kính bạch thầy, con kính chào đại chúng. Con cũng suy nghĩ rất là nhiều, mình con có can đảm mới nói này, thì con muốn xin thầy cho con cái lời khuyên về về gia đình bố mẹ. Thì bố con thì cũng kiểu giống như là thực sự bây giờ là gia đình con sống với kiểu nhìn ngoài thì có vẻ cũng được, nhưng mà thực sự bên trong thì tất cả mọi người đều là cảm thấy là bất an, vì bố con thường xuyên hay uống rượu á, xong rồi bố gây những cái chuyện gọi là xung đột trong gia đình. Thì thực sự tụi con, cái mẹ con thì cũng rất là bất an, mà tụi con cũng bất an. Thì con nhìn thấy mẹ con giống như cũng đau khổ, mà cũng theo như con thấy là mẹ con cũng trầm cảm. Thì con cũng rất là thương bố con, mà càng thương mẹ con hơn, vì thấy mẹ đau khổ như vậy. Thì theo cái cá nhân của con thì con có khuyên mẹ con là hãy sống xa bố con ra. Có nghĩa là nếu mà mình cảm thấy không có hòa hợp được thì mình nên sống cách xa với nhau. Mà con cũng cảm thấy, mà hôm nay con cũng nghe thầy giảng thì con nghĩ là nếu mà mình không có đủ năng lượng để mà mình yêu thương hoặc là mình gần gũi với người khác thì mình nên, giống như mình cũng như thầy nói, là mình tự mình tu luyện trước rồi mình mới có thể yêu thương người khác. Thì con không biết là con đang khuyên mẹ con tránh xa bố con ra, sống độc lập với nhau như vậy là có đúng hay không ạ thầy? Và bản thân con á thì con cũng thực sự bản thân con cũng bất an, con cũng muốn rời xa gia đình á, để con bản thân con cảm nhận là con cũng không có đủ sức lực để mà con yêu, giống như là sống trong một gia đình mà con có thể được an ổn á thầy. Thì con cũng đang tìm cái con đường thoát ra khỏi cái đó. Thì nếu mà con làm như vậy thì con có phải là con bất hiếu với ba mẹ con hay không? Thì con xin thầy cho con lời khuyên ạ.
Bạn cho thầy hỏi là mẹ bạn á,
dạ,
đang rất là đau khổ vì ba của bạn không?
Dạ có.
Thỉnh thoảng đau khổ hay là luôn luôn đau khổ?
Dạ theo thì con thấy những năm gần đây là gần như là thường xuyên đau khổ và sống trong cái tâm trạng rất là hồi hộp. Và tại vì bố con khi mà say xỉn thì bố con có những cái hành động không có tốt á, và những cái nó gọi là giống như gần như bạo hành trong
vậy,
gia đình.
Có những lúc nào mà bạn thấy mẹ bạn ổn vui vẻ không trong những năm gần đây? Chắc cũng có chứ.
Dạ cũng có, nhưng mà mỗi lần mà nói thì mẹ cứ nói mẹ thấy giống như mẹ ngủ, mẹ nói là thay lâu, mẹ thấy mẹ nghe tiếng động thì mẹ cũng thấy sợ. Dạ.
Mà ba mẹ bạn lấy nhau được bao lâu rồi?
Dạ chắc mấy chục năm.
Vậy nếu mà kể về những đức tính tốt của ba bạn thì bạn sẽ kể những gì nè?
Dạ ba con thì cũng chịu khó làm việc, cũng yêu thương con cái, nhưng mà chỉ có cái là...
Nhưng phải kể 10 điều đi. Thứ nhất là chịu khó làm việc, yêu thương con cái, gì nữa nè?
Dạ, ba con thì nhiều lúc cũng biết nghĩ do gia đình con. Cũng có dạy tụi con thế này kia. Rồi... cũng ví dụ như con cái có bệnh tật thì bố cũng rất là chạy, giống như là cũng lo lắng á thầy.
Rồi tài năng coi nè.
Tài năng thì ba con làm công an cho nên con không biết tài năng gì.
Là công an là một tài năng đó.
Dạ thầy.
Rồi ba bạn đã từng có những cái kỷ niệm đẹp nào đối với bạn?
Nên đối với con cũng nói với thầy á, là thật sự là con cũng rất là thương ba con. Mà con cũng thấy ba con á, tự nhiên là cũng có những cái điểm rất là tốt. Bản thân con thì nếu kể ra thì thực sự là thầy hỏi ấy con cũng nhớ. Nhưng mà từ tận trong lòng con á, thì ba con cũng là cũng là một cái người cha tốt, chứ không phải là xấu xa gì. Nhưng mà con chỉ cảm thấy là giống như là hai tính cách á, bây giờ nó không hòa hợp được với nhau, không tương trợ nhau được á.
Hai tính cách của
Ba con với mẹ con á. Dạ.
Nhưng mà trước đó thì có hòa hợp, có nhiều cái giai đoạn họ sống hạnh phúc không?
Dạ, tại vì kiểu giống như ngày xưa thầy thì kiểu cũng hơi, xong rồi sau này...
Sao bà dám chắc điều đó?
Thì mẹ con nói.
Bà có tin là mẹ bạn khai hết không?
Con cũng
mẹ
rõ.
Bạn làm sao có thể khai cho bạn hết những cái giây phút hạnh phúc giữa ba bạn với mẹ bạn được? Cho nên bạn không phải là mẹ bạn.
Dạ.
Bạn chưa trải qua 20 năm sống chung với một người đã từng cho mình những kỷ niệm ngọt bùi và cả đắng cay như thế nào, thì bạn không thể lấy dung lượng trái tim của một người con để đặt vào dung lượng trái tim của một người mẹ mà họ đang đóng vai một người vợ được.
Yeah.
Tại vì mẹ bạn đã có thọ hưởng, đã có đón nhận những cái giá trị tốt đẹp từ ba bạn đưa đến, cho nên mẹ bạn mới kiên nhẫn cho tới bây giờ, chứ không phải là chỉ có đắng cay không. Còn bây giờ nếu bạn nói như vậy thì bạn chỉ tách ra một giai đoạn mà ba bạn xấu đi, ba bạn xuống cấp, ba bạn trở thành một cái người không dễ thương thôi. Rồi bạn dựa vào cái hiện tượng đó để bạn tin rằng là ba bạn không còn đủ sức để mà đồng hành với mẹ bạn, làm cho mẹ bạn có hạnh phúc được nữa. Thì nếu mà căn cứ trên một hiện tượng đó thôi thì quả là thua thiệt cho bạn. Nhưng mà nếu nhìn một cái tổng thể, một đoạn đường dài 20 năm, ba bạn đã làm những điều gì tốt đẹp cho mẹ bạn, có thể bạn không biết hết được, mà chỉ có mẹ bạn mới biết được, thì mẹ bạn mới là cái người đưa ra cái quyết định này. Bạn chỉ nên tham khảo, bạn chỉ đưa ra những cái lựa chọn, chứ bạn không nên thúc đẩy, không nên thúc ép, không nên đề nghị mẹ bạn phải làm cho bạn được điều đó, tại vì bạn không hiểu hết câu chuyện của họ đâu. Thành ra là mẹ bạn đã phải có hạnh phúc, đã có yêu thương ba bạn như thế nào, mẹ bạn mới kiên trì tới bây giờ. Dĩ nhiên câu chuyện chúng ta cũng sẽ giải quyết, nhưng chúng ta nên nhìn bức tranh nó tổng thể để thấy ba bạn cũng đáng thương, ba bạn cần được giúp đỡ, chứ không phải là chỉ có sự trừng phạt không. Mặc dù ông là công an, ông là một người đàn ông, thì không có nghĩa là ông có thể tự giải quyết hết những cái khó khăn của mình. Có thể tính chất của công việc, có thể những cái gì đó nó xảy ra xung quanh cuộc đời của ông mà ông không có chia sẻ hết cho mình, hoặc là trong thời gian gần đây trong ông có bệnh tật, trong ông có những cái biến cố nào đó về tâm lý, ông không thể nói ra được cho vợ, cho con, hoặc là chính ông cũng không hiểu hết bản thân mình. Thành ra ông cần có một sự giúp đỡ. Mà nếu mẹ bạn trong lúc này không phải là đối tượng để mà ông cảm thấy thoải mái để chia sẻ đó, thì bạn là con, thì hoặc là bạn còn anh chị em nữa hay không?
Dạ có thầy.
Nếu còn thì nên lựa ra cái người nào mà cảm thấy hợp nhất, cảm thấy dễ nói chuyện với ba nhất á, thì nên cho nhiều cơ hội để tiếp cận, để ba được mở lòng, để nghe thêm. Rồi nếu mà như không có một đối tượng nào mà có thể tiếp cận với ba được, thì bạn vẫn còn có cách, đó là viết thơ cho ba. Thì trong cái lá thơ bạn viết cho ba đó, bạn nên nói lên những cái hay, cái đẹp, những cái gì mà ba đã mang tới cuộc đời cho mẹ bạn, cho anh chị em của bạn. Ít nhất là có 10 điều hay mà nãy thầy mời bạn liệt kê ra, để bạn nhớ, để anh em của bạn nhớ, để mẹ của bạn nhớ, để cho ba nhớ là ba đã từng là một con người như vậy. Tất cả những thành viên trong gia đình cùng nhìn về một bức tranh tổng thể, chứ đừng chăm bẩm vào mỗi cái khuyết điểm của ba là ba một người sai xỉn và làm khổ mẹ. Cần phải lùi lại để nhìn một bức tranh tổng thể, mà chính mẹ và ba là những cái người cần được nhìn thấy nhất. Mẹ cần phải nhớ những cái hay, cái đẹp, những ân tình của ba, và ba cũng phải nhớ ba đã từng oanh liệt, đã từng vững chãi, đã từng là một thần tượng của các con như thế nào, để ba cố gắng có thêm động cơ để vượt qua khỏi những cái yếu kém, những giới hạn của bản thân mình. Và sau đó thì bạn có thể nói lên những cái khắc khoải, những cái thao thức trong lòng. Bạn không có quyền lên án, bạn không có quyền buộc tội, bạn chỉ nói lên những cái suy nghĩ và mong ba quan tâm nâng đỡ cho những cái suy nghĩ này. Đó là mình mong muốn trong lá thơ này đó, mình chỉ mong muốn được nói chuyện với ba, được tâm sự với ba, chứ bạn đừng có đề nghị ngay cái điều mà bạn đang quan tâm, là mong muốn ba đừng uống rượu nữa, đừng có bạo hành mẹ nữa, thì ba biết chứ. Nhưng ba không vượt qua được, thì mình tìm hiểu lý do tại sao ba không vượt qua được, thì mình sẽ đóng góp vào cái động cơ cho ba, để ba có thêm sức mạnh. ít nhất bạn không thể làm đồng minh của ba trong lúc này, thì bạn đừng làm kẻ đối nghịch, đừng tách ra thành hai phe, phe của ba và phe của mẹ. Bạn là con, bạn phải đứng giữa, giúp ba mẹ hàn gắn lại với nhau. Thì trong lúc này mà bạn mà bỏ ba đó, thì bạn có thể cứu vãn được mẹ trong một cái, trong một giai đoạn. Nhưng mà liệu bạn bỏ ba rồi thì ba có khá hơn không, hay là ba sẽ lún sâu vào luôn, hay là ba sẽ bị tổn thương tâm lý trầm trọng là bị người thương mình bỏ rơi. Mà mẹ đâu có sung sướng gì, hạnh phúc gì khi mà rời bỏ ba đâu. Tại vì hai người đã đồng hành với nhau mấy mươi năm rồi. Thì giải pháp tách rời nhau trong lúc này theo thầy nghĩ là vẫn chưa ổn. Tại vì chưa tới mức quá khủng khiếp. Thì nếu mà với mức, ví dụ như có bạo hành mà liên tục á, thì có thể lánh nạn thôi. Nhưng mà khi lánh nạn vẫn với tâm niệm là chỉ là lánh nạn tạm thời, rồi sẽ tìm cách để mà hàn gắn lại, chứ không phải với tâm niệm là sẽ bỏ người đó, sẽ trừng phạt người đó. Hai cái tâm niệm nó khác nhau.
Dạ, thì con không có cái tâm niệm là bỏ ba con luôn hay là nói mẹ con bỏ, mà con cũng muốn là, tại vì cũng trải qua nhiều năm á thầy, chứ không phải là mới gần đây, thì cũng là tạo điều kiện cho ba rất là nhiều để mà ba đi tu tập, rồi dẫn dắt ba đến các vị thầy lớn á để thầy giảng dạy cho ba rất là nhiều. Và ngay cả mẹ con thì cũng rất là theo đạo Phật, rồi cũng rất là tin, thì mẹ cũng thường xuyên là khuyên ba á, nhưng mà con thì tại vì con bản thân con cũng thấy, mà hôm nay con cũng nghe thầy giảng á, thì nói là nếu mà mình không có đủ lực á thì mình cứ cố á thì mình sẽ chết theo con cũng hay nói với mẹ con á bây giờ, nên mình không có sức mà mình cứ chung như vậy giống mình chích chùm với nhau, là có nghĩa mình không kéo ba mình lên được nhưng mà ba mình kéo mình xuống, là vì mỗi ngày á mình cứ bất an như vậy á thì những cái năng lượng mình có được á nó cứ đi, mà con cũng không biết là bây giờ tìm giải pháp nào để
có,
mà
có giải pháp là cái lúc mà, tức là bạn phải tin rằng là không phải ba lúc nào cũng vậy. Ba có những cái khoảng tỉnh táo, những cái khoảng không sai xỉn, và bạn cũng vậy. Bạn có những cái khoảng không phải lúc nào cũng bị tổn thương, lúc nào cũng thấy yếu đuối, lúc nào cũng dưới cơ của ba hết. Những lúc mà bạn có thể hành thiền, những lúc bạn có thể nạp năng lượng lại trước khi đi gặp ba, bạn phải tin rằng là mọi thứ đều là vô thường, mọi thứ đều có thể thay đổi được hết. Canh ngay cái lúc ba dễ thương nhất, lúc mình ổn nhất nói chuyện với nhau. Chứ mình đợi tới ba xỉn rồi mình mới bắt đầu nhảy dựng lên, rồi lúc ba tỉnh mình chạy đi đâu mất, sao mà nói chuyện được. Đâu phải ba lúc nào cũng không cho mình nói chuyện đâu. Tức là nếu mà bạn thật tâm muốn giải quyết câu chuyện này đó, thì bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc. Coi như đây là một cái bài tập mà bạn phải vượt qua. Có thể lúc này mẹ bạn không đủ sức, thì anh chị em của bạn hợp sức lại tìm cách để giúp cả ba lẫn mẹ. Chứ không phải thấy mẹ tội quá là chỉ có giúp mẹ thôi mà trừng phạt ba hay là bỏ rơi ba. Mà một trong những cách giúp ba đó là phải nói chuyện được với ba, để xem ba bị cái gì, ba có khó khăn gì mà ba không bỏ rượu được. Chứ bây giờ ba biết chứ, ba biết là người thân đang xa lánh mình dần nhưng mà không vượt qua được, thì nó có lý do gì đó. Mà một trong những lý do đó có thể là thiếu động cơ. Mà một trong những động cơ mà ba đang thiếu đó là sự ủng hộ của các bạn, sự bên cạnh, sự nâng đỡ, thay vì chỉ có yêu cầu thôi.
Dạ.
Cảm ơn chia sẻ
dạ,
của bạn.
Con cảm ơn thầy. Dạ.
Hồi nãy đứng lên rồi đó, bạn áo đỏ.
Dạ, con kính chào thầy và kính chào đại chúng ạ. Con đang rơi trong một cái hoàn cảnh con cũng thấy cảm thấy hơi là khó xử, nên là con muốn nhờ thầy tư vấn giúp con ạ. Con và anh quen nhau tại trong môi trường làm việc chung, và cái mối quan hệ của tụi con được xây dựng dựa trên cái đầu tiên là đi từ cái công việc, nghĩa là mọi sự trao đổi trong công việc, thì sau đấy bọn con phát sinh tình cảm và anh hỗ trợ con rất là nhiều trong công việc. Nghĩa là thậm chí nhiều khi ví dụ như mối quan hệ của con với đồng nghiệp ở trong công ty không tốt thì anh cũng luôn là đi trước giải đường cho con, dạng là như vậy á. Hay là đối với những vấn đề mà con gặp với khách hàng thì anh cũng luôn chia sẻ và định hướng cho con là đối với những khách hàng này thì nên làm như thế nào. Hai chúng con thì quen nhau cũng được gần một năm thì anh cũng dẫn con đi chỉ là một chuyến đi du lịch chung với gia đình, nhưng mà chỉ là những người anh chị em chơi thân, anh chị em họ ấy, chứ không phải là cha mẹ hay là anh chị em ruột của anh.
Bạn ơi, bạn kể gọn câu chuyện của bạn,
dạ.
Có 3 phút.
Thì cái vấn đề con muốn đang hỏi là anh họ thì hỗ trợ rất nhiều cho con trong công việc, thì con biết được là anh đang gặp khó khăn về tài chính kinh tế, thì con hỗ trợ anh rất là nhiều về tài chính, thậm chí là số tiền không phải là lớn, không phải là nhỏ, nhưng mà con đang cảm thấy là nghĩa là con cảm thấy cái mối quan hệ nó không được rõ ràng ấy. Thì thời gian gần đây thì con đã yêu cầu anh là phải hoàn trả lại cái số tiền ấy cho con. Thì anh là một người cũng rất là trọng chữ tín, thực sự là đang trong hoàn cảnh rất là khó khăn, thì anh cũng đã cố gắng hoàn tiền cái hoàn lại cái số tiền đấy cho con trong thời gian con yêu cầu. Nhưng mà sau khi hoàn lại cái số tiền đấy thì con cảm thấy như là hai đứa bước vào một cái mối quan hệ khác, nghĩa là nó đang đi xuống ấy, nghĩa là gần như kiểu con cảm thấy là cái hành động của con là càng thêm dồn anh ấy vào bước đường cùng, khi mà cái vấn đề tài chính của anh ấy đang cực kỳ là xấu, mà con lại đòi lại cái số tiền đấy, thì con cảm thấy là dạng như kiểu là anh ấy đang thu lại và bắt đầu phản ứng, bắt đầu có những cái hành động để bảo vệ mình, và gần như kiểu là không cần, và anh nghĩ là con sẽ bỏ rơi anh đấy. Còn bản thân con thì con nghĩ con đang tự hỏi là không biết là có, hình như là con đang thực sự yêu thương mà với một trái tim không vững chãi, bởi vì con nghi ngờ và con sợ rằng là anh sẽ không hoàn trả lại con số tiền đấy. Thì con muốn hỏi là con nên làm gì lúc này? Không, thực sự đấy ạ. Tại vì với con, với số tiền 500 triệu thì nó không phải là nhỏ, mà hai đứa thì chỉ giao dịch qua ngân hàng, và nói chung là không có ai chứng kiến, và mối quan hệ của con với anh thì lại không được công khai trong công ty.
Tức là bạn muốn hỏi thầy là bạn có nên lấy lại 500 triệu đó luôn?
Không, thực tế thì con đã lấy lại rồi ạ.
Hay là bạn muốn cho anh đã mượn lại lần nữa? Ý bạn vậy hả?
Không, ý con nói là con...
Tại vì chỉ có khi mà bạn đưa anh ấy mượn lại 500 triệu lần nữa thì anh ấy mới thương bạn như ban đầu.
Con, thực sự là con cũng không biết nữa.
Bạn có bao giờ nghĩ như vậy không? Hay là bây giờ mình cho anh mượn tiền lại để anh thương mình lại?
Thực ra thì con nghĩ là cái hành động của con là nghĩa là dồn người ta vào bước đường cùng, thì
cả hai đều đang trong tâm hồn không vững chãi. Vì anh không vững chãi cho nên anh đã xảy ra nợ nần và đã mượn tiền con. Một người đàn ông mà mượn tiền như vậy là đã kém vững chãi rồi. Nhưng mà tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, tại vì họ không có người nào thân bằng chính mình. Nhưng mà nếu mà đối với một người cẩn thận đó, thì cái người này là chưa phải là cái người mà mình cưới đó, thì không có nên làm cái hành động đó. Phải có một cái sự giới hạn nhất định để tôn trọng, thể hiện cái sự tôn trọng đối với người thương của mình. Nhưng mà cuộc sống luôn luôn nó có những cái biến cố bất ngờ, thì có thể anh chàng đó không có chọn được đối tượng nào mượn, hoặc là có thể mượn nhiều đối tượng, bạn nằm trong số đó chẳng hạn, thì số mà được tin tưởng á. Thì khi mà bạn đòi tiền lại, có thể cái cách bạn đòi hoặc là nó rơi không đúng thời điểm, anh ta vẫn còn nhiều khốn đốn đó mà buộc phải trả lại bạn, thì nó có cái tự ái, nó có cái sự khốn đốn tăng thêm, rồi nó bắt đầu nó có cái sự hoài nghi là bạn đã không thật sự yêu thương anh chàng đó, cho nên bạn đã có cái sự rạch ròi và sòng phẳng. Thì một cái suy nghĩ như vậy là một cái người đang có một trái tim không vững chãi. Bạn tiếc gì một người đang có một trái tim không vững chãi? Đó là một phép thử. Tại vì anh chàng đó đã nợ bạn, mà được bạn giúp đỡ vậy, mang ơn còn chưa hết, chưa kịp trả nữa. Tại sao phải tỏ một cái thái độ khác?
Vì bản thân con thì lại, con cứ bị giằng xé, bởi vì thực ra thì
lắng nghe thầy hết đi. Thì có thể anh chàng đó, trong cái tình thương đó đó, thì anh chàng đó chưa đủ lớn, tình thương giữa hai bên chưa đủ lớn, và trong cái khó khăn này có thể anh chàng đánh rơi cái phong độ của mình chăng? Có thể nếu mà không rơi vào cái khốn đốn này thì anh chàng có thể xử lý nó khá hơn. Cho nên cũng chưa có thể kết luận là anh chàng là một cái người mà mình không thể thương được, nhưng mà nên cần cho nhau thời gian để kiểm chứng điều đó. Cái câu chuyện mượn tiền này là một phép thử đã cho thấy là đã có một cái sự thay đổi thái độ. Khi mà mình đã đòi lại cái số tiền đó rồi, thì sau này nếu mà có những cái biến cố khác thì anh chàng nó sẽ xử lý mình như thế nào, thì cái này nên cân nhắc lại. Thầy không đề nghị bạn nên dứt khoát luôn là sẽ không yêu thương anh chàng đó nữa, nhưng mà cần cho nhau thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Và bạn cũng là một người đang không có vững chãi, cho nên là bạn, cách bạn đòi tiền đó, nó có thể là gây tổn thương, gây hiểu lầm cho người đó. Và vì bạn không vững chãi cho nên bạn cảm thấy đây là một câu chuyện mà khiến bạn phải đau lòng, phải trăn trở, phải khó chịu. Chứ một người vững chãi thì không cần phải lo gì hết. Hắn nghĩ gì kệ hắn. Mình làm công việc đúng của mình thôi. Nếu hắn thấy mình đúng thì cứ thương tiếp. Còn nếu thấy hắn nghĩ mình nhỏ mọn, không độ lượng thì nghỉ chơi vậy thôi. Thì một người đang vững chãi thì không có gì phải lo. Cho nên là thôi bạn lo về xây dựng cái phần vững chãi của mình đi. Rồi nếu mà thấy hắn vững chãi trở lại thì mình kết nối tiếp. Còn không thì chỉ là bạn bình thường. Được không?
Dạ rồi, con cảm ơn thầy ạ.
Tại vì bạn này đưa trước đấy.
Con chào thầy và chào tất cả mọi người. Hiện tại con là mẹ đơn thân. Nếu mà nói trái tim mà không đủ yêu thương thì con cũng có phần là như vậy. Thật sự ra con cũng cố gắng rất là nhiều. Con cố gắng 16 năm để cho cái tình thương đó và cần người đó thay đổi. Nhưng mà có thể là con không có đủ trí tuệ. Cho nên cái sự yêu thương của con là chỉ cho người ta con cá mà không cho người ta cách câu và cần câu. Cho nên những cái cố gắng của con thì thật sự là con cũng chưa đủ duyên. Cái thời điểm đó phải chỉ con được gặp thầy sớm hơn thì có thể là con sẽ thay đổi được cái cuộc hôn nhân của mình. Nhưng mà thật sự ra là nó là giọt nước tràn ly, cho nên là những cái cố gắng nhiều năm thì con làm nó không có được kết quả, thì con phải đi tới cái quyết định là thành người mẹ đơn thân. Nhưng mà cái duyên của con được cái là con đã đến được lớp chánh kiến trong đời sống thì nhờ thầy Trần Việt Quân diễn giải cho con, thì thật sự là con hiểu là mình cần phải sống như thế nào. Do mình yêu thương nhưng mà mình yêu thương không trí tuệ thì mình sẽ dẫn dắt người ta là và mình đi tới một con đường mù quáng và đen tối. Thì hiện tại thì con là người phụng sự ở BKE. Khi mà con học được cái đó thì con hiểu được yêu thương phải yêu thương như thế nào. Và hồi xưa con cứ oán trách không à. Tại vì con yêu người ta thì con bắt người ta phải yêu lại và phải lo lại cho mình. Tại vì mình đổ quá nhiều công sức cho người ta nhưng mà con không được cái gì hết. Thì mình quay ra là oán hận. Nhưng mà từ khi con tham gia được cái chương trình của thầy Diệt Quân á, thì con hiểu là khi mình yêu thương vô điều kiện thì mình không cần nhận lại gì hết. Miễn sao cái tấm thân mình được bình an. Mà hiện tại thì hai đứa con của con thì đang trong giai đoạn là một đứa thì mắc bệnh về tâm lý, còn một đứa dạng nổi loạn. Con cảm thấy là con rất là cố gắng để cho là con mình nó mạnh mẽ. Do nó bị cân của gia đình, con hiểu điều đó. Tại vì con cũng đã cố gắng để mà cho con mình đừng phải vướng vào những chuyện vậy. Nhưng mà con không đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường đó. Cho nên con đã gây một cú sốc cho con mình. Mà con đã cố gắng để giúp con mình để đi lên tiếp được. Con biết ơn là hôm nay con gặp được thầy. Tại vì thật sự thời gian vừa qua thì con cũng muốn nghe pháp thoại về của thầy. Con cũng hiểu được một phần nào. Nên là con hiện tại thì trong giai đoạn là cố gắng để giúp con mình nó trở lại bình thường và được mạnh khỏe như bao người khác. Nên là hôm nay thì con đến đây thì thật sự là con cũng mang ơn thầy rất là nhiều. Để được có được cái duyên để gặp thầy, để thầy giải thích sự yêu thương như thế nào. Và con cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây, nếu mà có đang vướng mắc trong tất cả những sự yêu thương thì mọi người có thể đến với trung tâm đào tạo ở Viện Bách Khoa BKE để mọi người hiểu được là mình yêu như thế nào, đúng đắn và cho đi như thế nào và nhận lại như thế nào. Dạ, con xin cảm ơn.
Bây giờ cũng đã muộn rồi, tại vì ngày mai chúng ta có cái khóa thiền nguyên ngày từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Bây giờ chỉ mời một người cuối cùng có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái buổi ngày hôm nay thôi. Không phải là câu hỏi ha, chỉ chia sẻ cảm nhận thôi.
Dạ, con kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Dạ, thầy nói là chia sẻ cảm xúc nhưng mà thực sự thì con hơi thêm chút xíu. Thực sự là con cũng muốn chia sẻ, cũng thêm câu hỏi. Tại vì thưa thầy là đối với những bệnh nhân bị trầm cảm á, mà bản thân con là một người đã trải nghiệm, thì những cái lời nói hay là những cái bài pháp thoại thì nó chỉ là phần về phần lý trí thôi. Và mình dùng cái lý trí để mình tự vực mình lên. Thì con không biết mọi người như thế nào, nhưng mà bản thân con thì những lúc đó thì con cảm thấy là ở cái thời điểm đó nó ổn. Nhưng mà cái lý trí của mình khi mà nó tham gia vô á, thì ở sâu bên trong mình nó là một cái sự gồng lên mà mình ở thời điểm đó mình không có biết được. Nhưng mà khi mà con biết thiền và con tập trung vô thì con cảm nhận được là nó là một cái cơn gồng lên mà nó không có thể hiện ra bên ngoài ngay cái thời điểm đó. Và con rất là mong
khoan bạn, các bạn không có được đi về để nó trầm thủ như vậy lại.
Là, thì con rất là may mắn, mà may mắn hơn rất là nhiều bạn. Tại vì con có một người bạn giới thiệu cho con, và con biết được cái mail ngồi chơi với trầm cảm á, và con có chia sẻ. Thì có rất là nhiều bạn không có được cái may mắn giống như con, thì họ không có được tham gia buổi hôm nay. Thì con rất là mong muốn bạn, riêng bản thân con á, và cho tất cả mọi người, thì thầy có một cái chương trình tu á, để cho mọi người thực sự là thực tập để trải nghiệm, để mà vượt qua, chứ không phải là chỉ nghe những cái lời. Thực ra thì không, thầy không giảng thì mọi người cũng sẽ lên YouTube và nghe những thầy khác giảng. Nhưng mà giảng đó nó chỉ là dùng cái từ là về lý thuyết để cho mình tự vượt qua cái cảm xúc và dừng lý trí thôi. Nhưng mà để mà dập tắt được cái cơn đó một cái cách mà...
Thiệt là hối hận mời bạn chia sẻ ghê vậy đó. Người ta nói khàn cổ nãy giờ, thấy không cần thiết gì trơn, phải thực hành mới được. Và phải tập nói dễ thương vì nè, thưa thầy, những chia sẻ rất là quý giá. Và có rất nhiều người đã vượt qua những khó khăn tại thời điểm đó mà nhờ nghe những cái chia sẻ đó. Tuy nhiên á, muốn diệt tận gốc á, thì nên cần thêm những cái chương trình luyện tập thì nó mới dễ thương được. Mình nói cho mình phủ nhận cái phần đầu của người ta.
Dạ, thưa Phật, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, con thêm một câu hỏi nữa là nhờ thầy...
Thôi giờ nói lại đi.
Dạ, mà con chưa thầy là...
Phải khen mới nói tiếp, còn mới nghe tiếp chứ còn...
Dạ thầy, con nghĩ sao con nói vậy?
Tại vì chính như vậy nó sẽ đưa tới khổ đau.
À,
tức là mình, tại vì mình quên ghi nhận á, cho nó sâu.
Dạ,
à, thì mà mọi thứ nó có một cái giá trị của nó bạn. Rồi mình đừng có phủ, mình hay nhưng mà cái mình phủ nhận những cái phần đầu đó, rồi cái mình lo cái phần sau quá, như bạn phải nói lại. Không phải để cho thầy vui đâu.
Dạ con
hiểu. Và để tâm bạn nó mở ra đó.
Dạ thưa thầy, là thực sự là mọi người thì thầy con hộ
chứ bữa nay đâu có tu đâu, sao bạn đến đây là để nghe đúng không?
Dạ không,
thì
có
nghe nó nuôi dưỡng rất là nhiều.
Dạ.
Nhưng mà nó không có thể mà nó thay đổi hết cái tình trạng của mình. Nó cần thêm những chương trình thực hành, thì ngày mai là thực hành đó. Còn để có một cái chương trình thực hành dài hơi và cho nhiều đối tượng thì thầy và tạm gọi là ekip của mình, các anh chị trong ban tổ chức đang nỗ lực rất là nhiều. Bạn biết không, mình phải đối đầu với rất là nhiều thứ, chứ không phải mình muốn mà làm được đâu bạn.
Dạ.
Mình cần không gian, mình cần pháp lý, mình cần rất là nhiều thứ. Mình mới tổ chức được những chương trình như vậy thì thầy và mọi người đang rất là nỗ lực. Thành ra mình có nhiêu mình hưởng trước nhiêu đi. Rồi từ từ sẽ
làm tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cho con chưa nói xong ý ạ. Dạ, nhờ thầy là ý là có một cái biện pháp nào đó để mà cho mọi người biết nhiều một chút xíu. Tại vì con nói là con may mắn, nhưng mà có rất là nhiều người khi mà nhắn tin với con đó là từ ngoài Hà Nội muốn bay vào, thì con nói là bạn cảm thấy bạn không ổn thì bạn cứ vào đi. Khi mà bạn trình bày với thầy thì thầy không nỡ đuổi bạn về. Thì sự bạn đó cũng không dám vô tại vì sợ bị đuổi về. Nên là con rất là mong muốn là những bệnh nhân bị trầm cảm nói riêng á, thì được có một, không những ở đây mà còn được cái thông tin rõ ràng á, để mọi người thực sự là thực tập. Dạ, A Di Đà Phật ạ.
Cảm ơn bạn. Thôi mình xin tạm dừng ở đây, nhưng mà để có một cái không khí thật là dễ thương trước khi chia tay thì mời các bạn nghe lại bài hát Buông ha. Mời Minh Đức với lại Triều Linh trở lại.
Chiều nay sóng vỗ bờ đê cho tâm hồn ai héo hắt, chiều nay gió lay hàng cây cho lòng ai thêm rã rời. Cuộc sống thăng tầm giông tố keo vây phủ kín phận người. Cho ai âu sầu đến tôi, nước mắt tuôn rơi, làm sao đón anh mai về.
Đường xa ôi sao đường xa, người đi bước chân vội qua, kịp ngắm những đóa hoa đỗ sương đông trên cây trắng. Ngày tháng nối tiếp qua đi, mái tóc xanh kia nay đã cay màu, trên tay chỉ còn tiếc nuối hay những xót xa. Về đâu nỗi ưu tư hoài,
người hỡi hãy ngắm mây bay trên bầu trời xanh trong nắng, người hỡi hãy nắm lấy tay
bước đi nghe tiếng thành thơ. Cho tôi sầu kia tan biến, buông lời nỗi lo ngày tháng,
cho ai về đây nương náu yên vui một giấc mơ đời.
Đường xa, ôi sao đường xa, người đi bước chân vội qua, kịp ngắm những đóa hoa đâu sương đông trên cây trắng.
Ngày tháng nối tiếp qua đi, mái tóc xanh kia nay đã phai màu,
trên tay chỉ còn tiếc nuối hay những xót xa. Về đâu nỗi ưu tư hoài,
người hỡi hãy ngắm mây bay trên bầu trời xanh trong nắng,
người hỡi hãy nắm lấy tay bước đi nghe tiếng thành thơ. Cho tôi sầu kia tan biến, buông lời nỗi lo ngày tháng,
cho tay về đây nương náu yên vui một giấc mơ đời.
Người hỡi hãy nắm tay nghe chỉ một mê say thành thơ, cùng ngắm hoa lá quê tươi đông đưa trong gió. Tôi sầu kia tan biến, buông lời nỗi lo ngày tháng,
cho ai từng đêm ngon giấc yêu thương hạnh phúc đong đầy.
Người hỡi hãy ngắm mây bay, buông lo cho thấy tiếng cười. Người hỡi
buông lo cho thấy.